Em thấy da
dạ.
Kỳ này thầy giảng không giống những kỳ trước, không có đặt lại, mà thầy chỉ phát yếu để giảng cho mấy đứa rõ vậy thôi, chứ không có đọc lại giảng từ câu nữa. Hôm nay khi đọc có ráng theo dõi để viết cái bài, thì khi thầy phát yếu lại thì nắm vững. Trong cái đoạn này, trước tiên là Đức Phật Ngài đưa ra cái thí dụ. Thí dụ bà mẹ sanh nhiều đứa con, thì những đứa con vì biết ơn bà mẹ cho nên thường lo tìm kiếm đủ thứ đồ ngon vật lạ và những thứ thuốc men để nuôi dưỡng chăm sóc bệnh hoạn cho mẹ, muốn mẹ được an vui hạnh phúc. Đó là vì nghĩ tới cái công ơn của mẹ sinh ra mình. Cũng như vậy, cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sinh ra ai? Hay sanh ra chư Phật, phải không? Vì pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh ra chư Phật, thì chư Phật chẳng những Phật hiện tại mà Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là ba đời, và cộng cả mười phương, chư Phật ba đời mười phương cả thải đều từ cái trí tuệ Bát Nhã mà sanh. Bởi từ trí tuệ Bát Nhã mà sanh cho nên đều quý trọng Bát Nhã, chăm sóc lo lắng Bát Nhã. Do đó mà có ai phát tâm họ trì đọc tụng tu tập suy xét diễn thuyết gì Bát Nhã là hay sanh ra chư Phật. Nhưng mà ai nói kinh Bát Nhã? Ai nói kinh Bát Nhã? Không có đứa nào biết. Đó là theo đây thì kinh Bát Nhã cũng do Phật nói ra, mà Phật nói ra kinh Bát Nhã, mà tại sao nói rằng ba đời chư Phật từ kinh Bát Nhã mà ra, sanh ra chư Phật? Bây giờ cái này thầy thí dụ như có cái ông đó, ông học giỏi, ông học lên đại học rồi ông học luật, ông học viết từ cử tới tiến sĩ luật. Thì như vậy, do cái gì mà ông được làm tiến sĩ? Do học luật, phải không? Từ luật mà đưa ông tới cái chức tiến sĩ. Nhưng mà khi ông được làm tiến sĩ luật rồi, thì ông trở lại ông dạy đám sinh viên, ông dạy cái gì? À, thì như vậy, luật cũng sanh ra tiến sĩ, rồi tiến sĩ cũng nói lại luật. Ở đây cũng vậy, Bát Nhã sinh ra chư Phật, chư Phật nói lại Bát Nhã. À, như vậy thì ta đặt câu hỏi kế nữa. Như vậy Phật có trước hay Pháp có trước? Thì Bát Nhã sinh ra chư Phật, thì như vậy cái gì có trước? Mà chư Phật nói kinh Bát Nhã, thì như vậy cái nào có trước? Thế nào? Xác định không thể được, không thể nói một chiều, mà nói, nếu nói theo tổ luận ăn thì cái đứng về mặt lý thể thì Pháp có trước, Phật có sau, nhưng mà đứng về cái giáo thuyết á, thì Phật có trước, Pháp có sau. Lý thể tức là cái lẽ thật của sự vật, nó là trí tuệ Bát Nhã, thì cái lẽ thật đó nó có từ thuở nào, chứ không phải mới có khi Phật thành đạo, phải không? Nhờ Đức Phật thấy được cái lẽ thật đó mà gọi là thành đạo, cho nên Phật Pháp có trước mà Phật có sau. Còn đứng về mặt mà giáo lý Phật nói lại cho đệ tử nghe, tức là Phật có trước và Pháp có sau. Chỉ như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa của đoạn này. Như vậy thì đoạn này rõ chưa? Rõ rồi, thôi đọc tiếp xíu. Ở đây, vì cái câu chốt ở đoạn trước, Phật nói rằng Bát Nhã Văn La Mật Đa hay sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác, tức là hay sanh là chư Phật, và hay chỉ bài thật tướng các pháp thế gian. Cho nên đến đây Ngài Thiện Hiện, Ngài mới hỏi, mà thế nào Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh Như Lai ứng đẳng chánh giác, hay chỉ bài thật tướng các pháp thế gian? Đó là câu hỏi của Ngài Thiện Hiện. Chỗ này Phật đáp, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh nhất thế trí trí của Như Lai và các công đức khác, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác. Đó là câu hỏi Bát Nhã sanh ra chư Phật. Vì nhất thế trí trí là trí của Phật, mà trí đó từ Bát Nhã mà ra, cho nên nói rằng Bát Nhã hay sanh nhất thế trí trí, mà nhất thế trí trí đó là trí của Phật và những công đức khác. Rồi kế đó hỏi, nói rằng hay chỉ bài thật tướng các pháp ở thế gian, nghĩa là hay chỉ bài thật tướng của ngũ uẩn ở thế gian. Nói rằng Bát Nhã hay chỉ bài thật tướng, cái tướng chân thật của các pháp ở thế gian, mà cái tướng chân thật đó ngũ uẩn nó là cái gốc của thế gian. Vì vậy mà nói rằng hay chỉ bài thật tướng các pháp thế gian. Tới đây Ngài Thiện Hiện, Ngài muốn hỏi thêm cho rõ ràng một chút nữa. Ngài mới hỏi, thế nào Bát Nhã Ba La Mật Đa hay chỉ bài thật tướng của ngũ uẩn ở thế gian? Đó là thật tướng của ngũ uẩn ở thế gian, nó chỉ Bát Nhã chỉ bài như thế nào? Ở đây, cái đoạn này là cái đoạn nó quan trọng, cho nên Thầy giảng từng câu từng chữ, còn những cái đoạn khác thì Thầy chỉ nói phớt qua thôi. Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa hay chỉ bài tướng không biến hoại của ngũ uẩn sắc vân vân ở thế gian, nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa hay chỉ bài thật tướng của các pháp ở thế gian. Đó. Vì cái sao? Như vậy thì cái câu trả lời đầu tiên gọn á, thì nói rằng Bát Nhã hay chỉ bài cái tướng không biến hoại của ngũ uẩn. Cái tướng không biến hoại ngũ uẩn, nhưng mà mình bây giờ theo thông thường biết á, thì ngũ uẩn biến hoại hay không biến hoại? Ngũ uẩn là biến hoại, mà Bát Nhã lại chỉ được cái tướng không biến hoại của ngũ uẩn, cho nên nói rằng chỉ bài cái tướng chân thật của thế gian, ở thế gian. Tại vì giải thích cho người kế sau, là giải thích rộng, người sát, dân dân, ngũ uẩn không có tự tánh, nên nói là không, không tướng, không nguyện, không tạo, không tác, không sanh, không diệt, tức trên pháp giới, tới đây chấm phết. Nè. Ở đây nói rằng vì năm uẩn nó không có tự tánh, bởi năm uẩn không có tự tánh, cho nên nói nó là gì? Nói nó là không. Sở dĩ nói nó là không là tại sao? Tại không tự tánh, thì chính cái chỗ này đó nói cho tất cả biết, đọc trong kinh Bát Nhã mình thấy Bát Nhã nói rằng sắc tức thì không. Sắc nó là sắc gì? Đó là vì chỉ bài năm uẩn mà, cho nên chỉ thẳng sắc uẩn tức là không. Thì chỉ không nó tại là gì? Không nó là tại sao phải là không? Như vậy mà nếu chỉ không nó giảng là chân không được không? Như vậy tụi con mới thấy lâu nay Thầy hay nói, Thầy nói chữ không của Bát Nhã là chỉ cho không tự tánh, nhưng mà tụi con đọc những bản giảng khác cái chỗ nói là chân không, hoặc nói là không là lỏng không. Thành đó là hai cái bệnh mà làm cho cái lý Bát Nhã không có được sáng sủa. Bởi vì ở đây nói rất rõ, vì trong kinh Bát Nhã là rút gọn ngắn, nên không có nói nhiều lời nhiều chữ, ở đây nói rõ rằng sở dĩ đối với năm quẩn á, từ sắc quẩn cho tới thức quẩn, thấy nó không có tự tánh. Tự tánh nghĩa là sao? Đủ hai điều kiện, một là không sẵn có, hai là không cố định. Chữ tánh là sẵn có và cố định. Cái gì mà sẵn có cố định thì cái đó gọi là tánh, còn cái nào không có sẵn có không cố định thì nó là không tánh. Như cái người mà họ nói rằng tánh tôi nóng lắm, thì cái nóng đó là sao? Nó mới có đây có lâu rồi, nó có lâu rồi, có thể nào không biết, phải không? Cho nên nói cái tánh của tôi nóng, thì cái đó nó đã là như ai cứu sẵn cho tôi vậy. Mà bởi vì cái tánh tôi nóng cho nên đừng mong sửa đổi. Đó. Vì vậy cho nên nói, khi mà nói cái tánh thì nó có đủ hai nghĩa, ngầm hai nghĩa là sẵn có và cố định. Bây giờ đây nhìn tất cả năm quẩn của mình, sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, có cái nào sẵn có và cố định không? Sắc quẩn thì đại duyên hợp mới có, rõ ràng như vậy, phải không? Đại duyên hợp mới có cho nên không phải là sẵn có, mà bởi duyên hợp có cho nên trong khi có nó luôn luôn là đổi thay từ duyên. Duyên nó tăng, nó giảm thì luôn luôn là một dòng đổi thay chứ không có cái nguyên dạng. Vì vậy mà không có cố định, bởi vậy cho nên không phải sẵn có, không phải cố định. Vì vậy mà sắc quẩn nó gọi là tánh không, không có tự tánh đó. À, không có tự tánh nó gọn gọi là tánh không. Đó. Bởi vậy, bởi không có tự tánh cho nên nó là không. Không đây á là không không trơn như không này hay là không sao? Đó, như vậy thì phải hiểu cái chữ không của Bát Nhã để nhiều khi mình lúng túng. Ví dụ như cái bàn này nó không có tự tánh, phải không? Như vậy nói cái bàn này là không. Theo Bát Nhã, bàn này là không, là hiện giờ không có cái bàn hay là sao? Nói không mà là không cái gì? À, như vậy nói cái bàn này là không tự tánh, chứ nói là không mơ, phải không? Vậy là có nhiều người hiểu rằng nó xác thật để tức là không, cho nên là quả hồn nó nói, như vậy cái gì còn cái gì? Để tôi đây là cái gì? Đó. Như vậy là có hiểu Bát Nhã chưa? Bởi vì hiện tại năm quẩn của mình nó đang có, phải không? Nó đang có nhưng mà không có tự tánh, cho nên nó là không, không có tự tính, chứ không phải là không có năm quẩn. Như vậy mới thấy, nói tới Bát Nhã thì tụi con mới thấy cái tinh thần Bát Nhã nói không mà không phủ nhận cái có, phải không? Chứ còn không phải nói không là không ngơ như chỗ tấm không này. Không mà không phủ nhận cái có. Như vậy không nó là bởi không có tự tính. Tại sao không có tự tính? Vì nhân duyên hợp. Vì nhân duyên hợp nên không có tự tánh. Từ nhân duyên hợp không có tự tánh. Bởi không có tự tánh cho nên nói nó là không. À, như vậy mà nếu nó là không á, thì nó, cái không đó nó có tướng mạo gì không? Cái không tự tánh nó có tướng mạo gì không? À, ví dụ chỗ này trống không thì nó có cái tướng trống không. Chỗ này có vật thì có cái tướng dày mít hay là đặc kín thì có tướng. Nhưng mà cái không tự tánh này tướng là sao? Nó không có tướng. Bởi vậy nên nó không có tướng. Mà không có tướng cho nên mình cũng không có mong, không có nguyện, tức là mong ước. À, mong cầu nguyện ước chứ. Không mong ước, không tạo, không tác, mà bởi không có tự tánh cho nên nó không có cái gì cố định là sanh là diệt. À, bởi vậy nên nó không sanh không diệt. Mà nếu không sanh không diệt tức là trên pháp giới. À, là cái chỗ tột cùng chân thật. À, chỗ đó là chỗ tột cùng chân thật. À, như vậy là chỉ được cái chân thật của năm quẩn. Là cái chân thật đó là sao? Tướng mạo là sao? Nó không có tướng, không tạo tác, không có ước nguyện, không tạo tác, không sanh diệt, cho nên gọi là tướng chân thật. Vì vậy mà câu sau mới nói những pháp phi không thì bị biến hoại. Phi không tức là có cái gì không phải phi không. Chỉ không hồi nãy nói gì không có tự tánh nên nói là không. Còn mấy cái phi không tức là nếu có tự tánh á, thấy nó có tự tánh thì nó là cái gì? Là cái biến hoại. Là cái nào mà thấy không, cái không tự tánh, cái không tự tánh đó là không biến hoại. Còn cái thấy có tự tánh thì cái đó là cái biến hoại. Nên nói Bát Nhã hay chỉ bài thật tướng của các pháp thế gian. Đâu đứa nào thuộc cái câu mà nói về lý Bát Nhã vừa có vừa không nên đọc lên nha tụi bay. Vì có thì có cả. Đọc lại cho kỹ, đọc lại kỹ câu đó coi. Có thì có tự mãi mai, không thì không thì không cả thế gian này cũng không. Đó. Gì nữa? Còn hai câu nữa. Cái gì? Gì trăng rõ dòng sông? Còn hai câu nữa mà không nhớ. Bởi vì cái lý Bát Nhã nói có thì cái gì cũng có hết. Bởi vì cái tạm có mà, tạm có thì cái bàn này cũng có, cái gì cũng có hết, chứ không phải là nó không ngơ. Mà nói không thì tự tánh cái nhà cũng không, cái bàn cũng không, cái gì cũng không, phải không? Thì như vậy thì cả cái quả địa cầu tự tánh cũng là không. Thì như vậy tất cả đều không, nhưng mà tất cả đều có, chứ không phải nói không là không ngơ, nói không là cái gì cũng trống không hết trơn. Đó là không phải Bát Nhã. Vì vậy mà nói, nếu nói có thì từ một hạt bụi, một sợi lông cũng là có. Có là cái tướng giả có. Giả có đó thì tất cả đều là giả có hết. Nhưng mà nói không thì tự tánh không, thì dù cả quả địa cầu cũng là không. Giống như là mặt trăng mà dọi dưới cái đáy nước. Khi mặt trăng nó hiện bóng dưới đáy nước đó, đó là có hay là không? Có là không. Nếu nói có bóng thì có, còn nếu nói mặt trăng thật thì không, phải không? Bởi vì cái có bóng tức là bóng là giả, và có cái giả thì nó là có, thì cái giả thì thấy nó là có, còn nếu cái thật thì nó là không, phải không? Như vậy thì tất cả pháp thế gian này, nếu nó giả có thì cái gì cũng có hết, còn nếu nó có một về thật tánh của nó thì nó tất cả đều là không. Như vậy không là chỉ cho thật tánh các pháp, mà nói có là cái giả tướng các pháp, phải không? Như vậy thì Bát Nhã nói không đây nó khác với cái mình ta hiểu là không ngơ, phải không? Mà khác hơn cái người ta hiểu là chân không. Đó. Không đây là không tự tánh, nó chỉ có một cái tướng hư giả vậy thôi. Vì vậy mà nói là không. Hiểu được chữ không này thì mới hiểu được hết Bát Nhã. Đó là cái tinh thần của Bát Nhã, nó nằm ở trong câu đó. Mấy cái bài thơ đó là mấy bài thơ của thiền sư, khi nói về cái lý có không thì các ngài hay nói gì? Nó tác hữu trần xa hữu, thuyết không, nhất thế không, gì đó. Nguyên chữ Hán đó là sao đó, thì quên rồi. Còn hai câu sau thì nhớ ý mà quên chữ. Thì cái đó là cái tinh thần của Bát Nhã. Cho nên mình phải hiểu cái nghĩa không này. Mà khi mình hiểu cái nghĩa các pháp nó không có tự tính, tức là không sẵn có, không cố định. Mà cái gì không sẵn có, không cố định? Không cố định tức là nó tạm bợ, phải không? Không sẵn có tức là nó không phải. Có từ bao giờ mà đại duyên mới có. Hiểu được cái lý đó rồi thì nó là tạm bợ. Mà tạm bợ thì mình còn gì mà mong ước, cho nên không có nguyện. Mà tạm bợ thì còn tạo tác làm gì? Cho nên vô tạo vô tác, mà nó tạm bỡ thì nó sanh cũng tạm sanh, nó diệt cũng tạm diệt, đâu có cái cố định. Cho nên nó là cũng không sanh không diệt. Mà mình thấy được cái lý như vậy đó là thấy được cái chỗ chân thật của pháp giới. À, như vậy mà nói, nghĩa đi tới đó là tới chỗ chân thật rồi. Còn nếu mình thấy có một pháp gì mà không phải không tự tánh á, thì cái đó là thuộc về loại biến hoại rồi, chứ nó không có thật. Tức là cái đó là cái tướng hư dối. Như vậy thì cái tinh thần bát nhã này nó phát xuất từ chỗ nào? Đây là thầy nói rộng cho thấy, rồi mấy cái đạo sau thì sẽ giảng được đơn sơ thôi. Bây giờ đầu tiên là bát nhã nó xuất phát từ cái lý gì mới đưa biết không? Đâu phải. Phát xuất hết sức là đơn giản từ cái lý nhân duyên, cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không, từ cái đơn giản đó. Bởi các pháp nó nương nhau mà có, nương nhau mà không, đó là lý nhân duyên. Này duyên hợp thì nó là có, duyên ly tán thì nó là không. Cho nên nói cái này có, cái kia không, đó là cái nền tảng của bát nhã đó, là nhân duyên. Từ nhân duyên cứ đi tới tánh không. Và tánh không tức là tự tánh không. Đã là do nhân duyên, đợi cái này có cái kia mới có, thì cái có đó nó không phải là cố định rồi, phải không? Không phải là sẵn có rồi. Không sẵn có, không cố định, cho nên nói là không tự tánh. Cho nên từ cái lý này cái diễn tới cái lý thứ hai là lý tánh không, mà đó là tinh thần bát nhã. Thì như vậy cái chỗ tựa số 1 là nhân duyên, bước qua cái thứ hai á là tánh không, là bát nhã. À, như vậy thì thấy nếu cái này nó có ra là đợi cái kia nó mới có, và nó mất đi là đợi cái kia thiếu nó mới mất, thì như vậy là nó nương nhau có và nương nhau không là nhân duyên. Mà bởi nhân duyên cho nên không có cái gì sẵn có, nếu sẵn có đâu có đợi, phải không? Mà nếu sẵn có thì nó cố định thì đâu có nói cái kia hoại mà mình hoại theo. À, bởi vậy cho nên nó là không sẵn có, không cố định, đó gọi là tánh không. Nà, hiểu được cái tánh không rồi, từ hiểu tánh không rồi thì tới, nó đi tới cái lý gì nữa? Mấy đứa thấy tam giải thoát môn là cái gì? Không vô tướng vô nguyện. Đó, thì trong đây nó mới nói nè, không vô tướng vô nguyện. Được thấu triệt cái lý tánh không rồi, thì thấy các pháp nó là không, vì tánh không. Cho nên nó thấy có pháp là không, không đó là không tự tính, mà không tự tính cho nên nó không có cái tướng gì là tướng thiệt của nó hết, mà không có tướng thiệt của nó thì còn cái gì mà mình mong ước. Vì vậy mà không vô tướng vô nguyện là ba cái cửa giải thoát. À, từ đó tiến tới ba cửa giải thoát, rồi từ ba cửa giải thoát là tiến lần lên nữa, tức là đi tới cái chỗ trên pháp giới. Trên pháp giới tức là chân không. À, là chân không á, thì đến cái chỗ tận cùng đó thì có thể nó là chân không, mà chân không là tùy duyên mà tăng cho nên diệu hữu. Và như vậy thì cũng từ cái căn bản nhân duyên dưới mà khai triển lần lần lên, rồi tới Hoa Nghiêm thì nói trùng trùng duyên khởi thì cũng là nhân duyên, phải không? Như vậy thì từng lớp mà khai triển, rồi thấy cái pháp nó càng lên trên chừng nào nó càng tế nhị, càng khó hiểu, phải không? Ví dụ như là nói cái đồng hồ này, thầy nói cái đồng hồ này là có tự tính hay không có tự tính? À, mấy đứa biết rõ là không có tự tính. Thì không có tự tính thì đồng hồ này là, nếu nói theo cái bát nhã là không, phải không? Không tự tính là không. Rồi ta nghe nói không, nó không có đồng hồ, phải không? Thế rồi nói, như vậy cái đồng hồ quăng ở đâu mà không có? Thì nói sao? Không tự tính thì cái giả thuyết đồng hồ nguyên vẹn có nói cái đâu, phải không? Biết rõ cái bản chất đồng hồ là không tự tính. Cái bản chất của nó, cái lý thật của nó là như vậy. Phải phủ nhận không có cái đồng hồ. Đó. Nhớ vậy. Thì hỏi tại sao biết cái đồng hồ không tự tính? Thì giờ nếu có thợ đồng hồ ta mở ra, mở là từng bộ phận ra, cái chiếc đồng hồ có không? À, vì khi ráng hết cái bộ phận nó lại, cái lên dây cái nó chạy. Thì như vậy, cái đồng hồ đó, nguyên không có đợi, đủ duyên, tự hộ nó mới có. bởi vậy nên nó không có tự tin đó, bởi vì nó không sẵn có mà nó cũng không cố định nhé, phải không? Phải nó cố định thì tức như không mở được thì cũng không có ráng được, do nó không có tự tin cho nên nó không sẵn có, nó không cố định. Từ không sẵn có không cố định đó cho nên mình mới nói cái đồng hồ tánh không, nó đủ là đồng hồ không có tự tánh, phải không? Nhưng mà nói gọn nữa, đồng hồ là không, thì nghe nói không người ta quản hốt lên, vậy cái gì đây? Nghe lắc nhã nói không cái hỏi cái này cái gì đây, thì giờ mình phải nói sao? Thì nói cái đồng hồ, phải không? Hỏi cái gì đây thì nói cái đồng hồ chứ nói gì, bởi vì sao mình đâu có phủ nhận không có cái đồng hồ, nhưng mà cái tự tính cái đồng hồ là không, chứ không phải là không có cái đồng hồ. Phải hiểu cho thật rõ cái đó, bởi vì chỗ này mà nếu không hiểu thì tất cả cái trong bát nhã không hiểu hết. Như vậy đồng hồ không phải là không, bởi vì nó hiện có là sao nó không được, nó không là trái lẽ thật, phải không? Mà bát nhã là chỉ cái lẽ thật cho người ta thấy. Như vậy thì cái đồng hồ này nó có trong cái giả tướng duyên hợp, hiện có trong giả tướng duyên hợp, nhưng mà trên cái lý tánh á, tự tánh thì nó là không, phải không? Tự tánh nó là không vì nó không có hai cái nghĩa, tự có và cố định đó, cho nên nói là tự tánh nó không. Như vậy thì tự tánh không đó thì đã biết rằng không, không phải là không có cái đồng hồ, phải không? Bởi vậy cho nên là tụi con thấy chính ngày xưa mà thiền sư Lương Giới lúc còn là ông Điệu đó, vô chùa ông tụng kinh Bát Nhã tới cái đoạn gì đó, vô nhã nhĩ tử thiệt thân ý, cho rồi ngài mới giờ, ủa có mắt tôi đây mà, lỗ tai tôi đây mà sao trong kinh nó không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì xuống hỏi ông thầy cũng bí lường. Thì như vậy tụi con mới thấy thật là cái chữ không đó nó làm cho trở ngại người ta rất nhiều, phải không? Người ta không hiểu nổi. Chứ còn nếu mà hiểu như vậy thì nói không là con mắt nó không có tự tính chứ không phải là không có con mắt, lỗ tai không có tự tính chứ không phải không có lỗ tai, phải không? Năm quyển dây không là năm quyển này đều không có tự tính chứ phải không có năm quyển này, chỉ không năm quyển này thì làm sao sống, làm sao ngồi đây nói chuyện, phải không? Mà hiểu như vậy đâu mới thấy cái Bát Nhã nói là đứng trên mặt có giả thì cái gì cũng có hết chứ không phải là không, nhưng mà đứng về thực tính á thì nó là không, không là không ở chỗ đó đó, chứ không phải là chữ không là không ngơ. Mà bây giờ đa số hỏi nói không là tưởng không ngơ hả, nói cái đồng hồ không cái nó đồng hồ là không ngơ, thì như vậy thành ra người ta thấy như Bát Nhã là cái gì cực đoan vậy đó, phủi những cái lẽ thực hữu hiện có mà mình phủi bỏ hết, mình sống như cái gì đâu đâu, phải không? Nhưng mà đâu phải như vậy, Bát Nhã là nói cái lý thật của sự vật, nó là hai cái đồng hồ biết không có tự tính, nghe đi con người biết không có tự tính, chứ không phải nói là không con người, không đồng hồ, nhớ như vậy đó. Giờ hiểu lẽ đó không? Như vậy thì hiểu được cái chữ không này, không mà có, chứ không phải không mà không. Rồi tới, từ cái không đó, mình mới nói tới những cái lý như nói rằng, cái đồng hồ này, nó có đó, nó không phải do mấy cái bộ phận đó có thôi, mà nó còn liên hệ tới trăm ngàn muôn thứ nữa, thì tụi con tin không? Nó không phải do mấy cái chốt, mấy cái mặt, mấy cái kim, mấy cái vỏ vân vân mới có đồng hồ, mà nó còn liên hệ tới trăm ngàn muôn thứ nữa, thì mình chịu không? Bởi vì cái mặt đồng hồ này là cái gương, thì cái gương đó thì phải tới cái xưởng ta làm gương, phải không? Mà xưởng đó thì nó liên hệ tới người này người kia, rồi tới cái chỗ đất nào mà làm ra cái gương đó, rồi nói tới cái kim, rồi nói tới mỗi bộ phận của nó là nó liên hệ tới không biết bao nhiêu thứ. Như vậy có phải là trùng trùng duyên khởi không? Thì như vậy thì đối với Phật nói ban đầu chỉ nói đồng hồ này nó là duyên hợp thôi, phải không? Nó đơn giản đồng hồ là duyên hợp. Rồi tới Bát Nhã thì nó đồng hồ không có tự tính, nghe nó lạ quá. Duyên hợp người ta hiểu, mà nó không tự tính là người ta không hiểu. Mà không hiểu nhưng bây giờ xét kỹ thì đó là đồng hồ nó không có hai điều kiện là sẵn có và cố định, tức là không tự tính. Rồi từ cái đồng hồ đó người ta mới diễn tiến lần ta thấy nó có liên hệ tới muôn ngàn thứ trên thế gian này. Như vậy đó là tới cái lý đại thừa là trùng trùng duyên khởi. Như vậy thì từ cái lý nhân duyên Phật nói, rồi cái lý tánh không, rồi tới cái lý chân không diệu hữu, hay là tới cái lý mà trùng trùng duyên khởi, nó có tách rời nhau không? Tách rời nhau không? Thí dụ như cái gì? Bây giờ thầy thí dụ ha. Thí dụ như các cái nhà khoa học hiện đại, bây giờ mình lên chiếc phi cơ trực thăng phản lực, thì nhớ cái nguyên tắc đầu tiên nó là cái gì? Từ một chiếc pháo thăng thiên, ta đốt trời, ngày đốt cái nó chụp lên, cho bây giờ ta nghiên cứu, ta chế ra cái phản lực, rồi chế ra quả tiễn, rồi chế ra phi thuyền, vân vân, thấy không? Thì như vậy có phải là từ cái căn bản thô sơ ban đầu là cái sức đẩy của cái chất đốt, đốt nó cháy thì nó có sức đẩy mạnh, từ cái nguyên tắc đó ta được chế ra bao nhiêu thứ. Thì những cái thứ sau đó tuy nó rần rần rồ rỡ, nó lạ lùng, nhưng mà cũng gốc từ cái nguyên tắc đầu tiên đó chứ gì. Rồi ví dụ như bây giờ có trăm ngàn thứ máy, nhưng mà có phải là từ một cái thấy hơi nó nở, nó thở lên làm cái nắp nồi nó bụt, phải không? Từ cái nắp nồi nó hơi nóng nó đẩy lên, rồi cái nắp nồi nó nổi lên nổi xuống, nó làm bụt đó, mà tôi chế ra bao nhiêu thứ mát thì cũng là một nguyên tắc. Khi có sức nóng đẩy lên thì các cái khác nó liền bị chuyển động, từ cái hơi nóng đẩy lên thì có chuyển động, do đó mà từ cái chuyển động đó tôi chế ra máy nổ, máy nước, máy này đủ thứ máy, thấy không? Thì như vậy có phải là từ một cái nguyên tắc hết sức thô sơ và tới bao nhiêu thứ nó hết sức tế nhị mà cũng không ngoài cái nguyên tắc ban đầu? Thì cũng như vậy, ở đây Đức Phật ban đầu nói cái này có, cái kia có, này không, cái kia không, trên lý nhân duyên hết sức là đơn giản. Rồi sau này chư tổ khai triển, khai triển cho tới tập cùng của nó, thì cái đó là khai triển trong cái tế nhị, nó hay ho, nó thông thứ hơn, chứ đâu phải là nó trạch, nó sai, phải không? Thì như vậy những cái khai triển đó là làm cho nó tế nhị, làm cho nó tinh hoa hơn nữa, chứ không phải mà làm cho nó dở. Thì cũng như từ cái nồi nước mà nổ hơi nước lên rồi nó làm cái nắp nó sôi lục bục đó, thì coi nó rất là tầm thường, phải không? Nhưng mà tài chế ra những máy nổ này kia rồi lần lần đã chế đủ thứ. Thì những cái đủ thứ sau này đó, cái ban đầu là nhà khoa học đầu tiên phát minh ra cái hơi nước, thì phát minh được cái đó là nhà khoa học ban đầu. Thì những cái nhà sao chế lần tới nó tinh vi như bây giờ, những cái thứ máy móc hết sức là tinh vi đó, thì có phải là những nhà khoa học nữa không? Hay là nhà gì? Thì cũng là nhà khoa học, mà càng ngày càng tinh vi hơn. Thì cũng như từ chiếc pháo thăng thiên mà bây giờ nó thành các cái phi cơ, các quả tiễn, các cái phi thuyền như vậy, thì người mà biết sử dụng cái sức đẩy của cái pháo thăng thiên đó, thì sau này người ta nghiên cứu ra, tự chế như kia cũng là nhà khoa học đấy, phải không? Thì như vậy để hiểu rằng cái lý nhân duyên của Phật nói ban đầu hết sức là đơn sơ, sau chư tổ lần lần khai triển cho tới trùng trùng duyên khởi đó, thì cũng là nhân duyên. À, nhưng mà khai triển tới cái tập cùng của nó, nó tiến nhị. Đó nó, thầy nói thí dụ, thầy nói về cái đồng hồ này, nó có là một 20 món, 20 cái món đồ nào, con ốc này kia, chung là 20 món, ráp lại thành đồng hồ. Thì nó có 20 thứ này ráp lại là thành đồng hồ. À, thì cái hộp đồng hồ không thiệt do 20 món ráp lại, thì đó là nó cấp đơn sơ. Nhưng mà lần nó nói, đồng hồ này không thiệt, vì nó không có cái... nó không phải sẵn có, nó không cố định như thế, trong 20 cái đó mà thiếu cái cho nó không chạy à, phải không? Hoặc là nó thay đổi cái gì đó thì nó liền biến đổi, thành ra nó không có cái tự tin. Rồi lần nó ở đồng hồ này, ôi nó đẳng những có bao nhiêu đây mà nó liên hệ tới cả muôn trùng, cả trăm cả ngàn người nữa, chứ không phải chỉ có mấy người làm đồng hồ mới có đồng hồ. Thì nó đã có lý không? Thì như vậy thì đâu có ngoài cái căn bản ban đầu. Nên hiểu vậy thì mới thấy chính từ lý nhân duyên của Phật nói mà là lần lần đi tới cái
cái bát nhã không có tự tính,
à, từ bát nhã không có tự tính cho nên mới tới lý chân thân diệu hữu, rồi mới tới cái trùng trùng duyên khởi của kinh Quang Nghiêm, thì nó là cái hệ nó như vậy đó, nó đi từ thấp lên cao, mà nếu mà mình không có nắm vững cái đó thì tự nhiên mình không có biết nói là cái kia là Phật nói, cái này không phải Phật nói, phải không? Kia Phật nói nhân duyên, cái này nói không tự tánh nó khác quá, hai tên không giống nhau. Nhưng mà sự thật ra đó là y cứ từ một cái mà chuyển lần lên để cho nó tế nhị hơn, nó thấu đáo hơn, vậy thôi. À. Thì như vậy thì chữ đây là thầy nói cho mấy đứa nhớ một lần nữa, ở đằng ngũ quẩn không có tự tánh nên nói là không. Nhớ chữ đó, ngũ quẩn không có tự tánh nên nói là không. Thì chữ không trong bát nhã mình đọc hàng ngày là sắc tức thì không, tức là sắc không có tự tánh, cho nên nói sắc là không, tức là không, phải không? Chứ không phải sắc là không ngơ, không phải sắc là chân không, nhớ gì vậy đó, và nó chẳng qua là không có tự tánh. Nhưng bây giờ nếu tụi con đọc mấy cái bản dịch khác thì đừng nói chỉ không là không gì, ờ, nói chân không, đó, như vậy. Rồi có mình thầy nói không, nói là không tự tánh rồi người ta không chịu, tôi nói thầy nói thấp quá, phải không? Như vậy bởi thầy bắt học là để thấy rằng ở trong bản bát nhã này là rộng, Phật nói rộng nó đủ, còn cái bát nhã mình tụng là Phật nói đơn giản rút gọn quá, à, bởi gọn cho nên một chữ mà nó trùm hết, không tự tánh thì nó có không không nè, vì vậy mà mình nghe mình không hiểu. Nói đâu nó có bằng chứng rõ ràng như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của kinh điển. Như vậy thì nếu mình biết rằng năm quẩn nó không có tự tính cho nên năm quẩn là không, thì biết rõ năm quẩn là không rồi thì nó đi tới cái không tướng, không nguyện, không tá, không sanh, không diệt. Bởi vì mỗi cái gì nó sanh, nó diệt, nó không có cái cố định sanh, nó không có cố định diệt. Bởi vậy cho nên sanh cũng không có tự tánh, mà diệt cũng không có tự tánh. Vì vậy mình nói tất cả đều không sanh không diệt. Mà nếu mình thấy rõ tất cả pháp không tự tính, mà không tự tính cho nên các pháp nó không có cái gì là thiệt hết, thì lúc đó tâm mình sao? Nếu nhớ rõ ràng không có cái pháp nào thiệt hết thì mình có mắc tới chỗ nào, mình có kẹt chỗ nào không? Mà nếu tâm mình không kẹt, không mắc thì tâm lúc đó là sao? Nó là trên pháp giới, nhìn thấy cái gì cũng đúng như là thật hết trơn, nó không có cái kẹt cái mắt. Còn mình bây giờ thấy các pháp nó làm sao? Lỗi nó thiệt cho nên rồi, rồi sao nữa? À, khen cũng thiệt, chê cũng thiệt, phải không? À, cái gì cũng thiệt hết trơn nên rồi cả ngày cứ cãi lộn với nhau hoài. Đó, là tại vì thấy nó thiệt. Chứ là nếu thấy nó rõ ràng không có một pháp thiệt thì không có cái gì để mà phải dính, phải kẹt. Đó là giải thích cái đoạn trên rồi. Bây giờ tới cái đoạn kế. Nếu mà biết năm quẩn không có tự tính thì cái gì nữa? Thì hay chứng biết khắp sự lập bài sai việc của vô lượng vô số hữu tình, vô biên hữu tình. À. Hay chứng biết khắp sự lập bài sai biệt của vô lượng vô số vô biên hữu tình thì biết làm sao? Bởi vì tất cả hữu tình nào cũng đâu ngoài năm quẩn mà có, phải không? Thì như vậy thì biết năm quẩn nó không thiệt, năm quẩn nó là không tự tính, thì tất cả muôn triệu ức chúng hữu tình mình cũng biết là không có tự tính. À, vì vậy cho nên biết được chỉ bài lẽ thật của thế gian. Rồi khi mình biết được năm quẩn nó không có tự tính thì hay chứng biết như thật tâm hành sai biệt của vô lượng vô số vô biên hữu tình, có chứng biết thật không? À, thì như vậy mình rõ được cái câu trên rồi thì mấy câu dưới mình rõ được hết, nghĩa là mình biết rõ rằng cái tâm sai biệt của hữu tình nó đều không có tự tính, cho nên thấy được cái lẽ thật của thế gian. Rồi tới chính viết như thật vô lượng vô số vô biên hữu tình, không có tự tánh, không có tự tánh nên nói bát nhã hay chỉ bài
thật tướng đó pháp thế gian, là tất cả hữu tình không có tự tánh. Rồi tới cuối cùng là nói rằng hay tiếng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình, tâm không có chỗ trụ như thế sao, không chỗ y chỉ. Tại sao tâm không có chỗ trụ? Tại sao tâm không có chỗ trụ? Như vậy tâm mình nó có chỗ trụ hay không chỗ trụ? Sao nó không trụ? Bởi vì nó có cái tướng mạo gì đâu mà trụ, phải không? Nó không có tướng mạo, không có tướng mạo lấy gì trụ? Bởi vậy nên tất cả tâm không chỗ trụ như hư không à. Mà cái trụ là cái gì? Cái bóng của tâm thôi, phải không? Nó thở tướng là trước đó là những cái hư dối đó, nó mới dính nó kẹt cái này cái kia, chứ thực ra cái tâm thể không có chỗ trụ như không. Cho nên nói rằng trong sau ngày lâm tế thì ngày đó có cái gì đó, ngài nói rằng đạo nhân vô y, đó là không vị đạo nhân không có chỗ tựa à, là chỉ cho cái tâm thấp như không, không có chỗ trụ. Thì như vậy ở trên này mình biết rõ tâm, biết được tâm sai biệt của chúng sanh, biết tất cả chúng sanh đúng như thật chân danh, là biết cái tâm không có chỗ trụ. Rồi đọc thêm đoạn kế, nó trả lời hết cái đoạn chỉ bài thật tướng của thế gian rồi. Nhưng đoạn này thầy phải cần giảng khi thêm vài dòng, kể từ ở trên cho tới cái sao chót thì đều là đứng về hai bên mà nói, phải không? Đại tâm, tiểu tâm, tâm hẹp hòi, tâm rộng rãi, tâm si, tâm không si, tâm sân, tâm lìa sân, tâm tham, tâm lìa tham, tâm nhiễm, tâm không nhiễm, vân vân, phải không? Tức là trên phương diện tương đối của tâm. Mà trên phương diện tương đối của tâm á, thì căn cứ với cái lý căn thật thì có thể lập bài được hay không? À, trên cái lý chân thật thì mọi cái đối đãi không thể lập bài được. Bởi vậy cho nên nói rằng không có cái thật si, không có cái lìa si, không có cái thật tham, không có cái lìa tham, không có cái cấu quế, không có cái lìa cấu quế, vân vân. Tức là mọi cái đối đãi đều là hư dối, không thật. Bởi không thật cho nên ở đây nhìn bằng cái lý thật thì tất cả cái đó không thật, phải không? Như vậy thì hết đoạn này hiểu rồi chứ gì. Chắc cần gì phải giảng cho vài dòng. Bởi vì ở đây sẽ không giảng từng chữ nữa mà giảng chung cho biết cái lý của nó vậy thôi. Chứ cần giảng từng chữ thì nó mất thời giờ. Cho tới sau cuối cùng á, đoạn pha chót á, nói rằng tâm không thể thấy, vì không tự tán, vì không thể thấy, vì không chân thật, vì siêu việt căn cảnh, vì không thể rõ biết, vì không phải duyên thành, còn không phải chỗ của huệ nhãn, thiên nhãn, nhận thấy, huống là nhục nhãn hay thấy, do tất cả mắt đều không thể thấy, nên gọi là không thể thấy, vì cái không thể thấy này cũng không thể được, vì không thể nói, không thể thấy tâm, nên nói bát nhã ba la mật đa hay chỉ bài thật tướng các pháp thế gian. Đó là để tới cái câu cuối cùng chỉ cho cái tâm thể là cái không thể thấy được. Tại sao không thể thấy được? Bởi vì nó thoát hết mọi cái tướng mạo, mọi cái hình thức. Còn có tướng mạo, còn có hình thức là cái tướng sinh diệt duyên hợp, mà cái tâm thể này nó không còn có cái tướng duyên hợp nữa, cho nên nó không có tất cả những cái đó. Bởi vậy cho nên tới cái tâm thể đó nó còn mắt Phật cũng không thể thấy, huống nữa là thiên nhãn hay là nhục nhãn hay là
huệ nhãn hay là pháp nhãn. Vì vậy mà nói là không thể thấy. Thì nói cho gọn lại dễ hiểu là tất cả loại tâm sở đối đãi đều không có một tâm sở nào thật hết. Căn cứ trên lý như thật mà nhìn thì các cái tâm đó nó không thể không thiệt. Bởi không thiệt cho nên nó không có cái tâm nào gọi là cố định, gọi là có tự tính hết. Nếu không có cố định, không có tự tính cho nên không không có tâm giải thoát, không có tâm không giải thoát, phải không? Nói không đó là vì căn cứ trên cái lý không tự tính. Chứ còn như mình giờ có tâm không giải thoát không? Có không? Chắc đâu phải không, phải không? Nếu là trên phương diện nhiễm ô thì tức là không giải thoát cái gì đó. Nhưng mà trên cái lý thật của nó thì nó không tự tính. Ở không tự tính cho nên nó không có tâm không giải thoát, và cũng không có tâm giải thoát luôn. Nói như vậy thì người mới nghe họ thấy như bát nhã khó tu lắm vậy, phải không? Khó hay dễ? Thực tình là bát nhã mới là dễ tu nhất. Mà người ta ai hiểu được lý bát nhã rồi, người đó mới là tích cực nhất. Chứ mới nghe thì ta thấy tiêu cực nữa. Vì không, không hết muốn làm gì hết, phải không? Nói các pháp không có tự tánh cho nên nói là không. Nói không còn muốn làm cái gì nữa. Nhưng mà đây nói không tự tính chứ không phải phủ nhận là không chê, không ngơ. Nhớ vậy. Như vậy thì các pháp nó không có tự tính, cho nên các pháp nó tùy duyên mà chuyển biến, tùy duyên mà nó đổi giờ. Mà đã tùy duyên chuyển biến, tùy duyên đổi giờ rồi thì mình có thể mình tích cực làm cho nó chuyển biến đổi giờ theo ý mình muốn. À, thầy nói ví dụ, dùng cái ví dụ nước là dễ hiểu nhất. Ví dụ như nước, nó cái thể lỏng là cố định hay là không cố định? Mình biết thể lỏng là không cố định, bởi biết thể lỏng là không cố định cho nên bây giờ mình muốn thành nước đá, thành khối thì mình để vô cái lạnh, phải không? Đó. Rồi mình muốn nó thành hơi thì để vô chỗ nóng. Thì như vậy, tùy ý muốn mình mà mình chuyển biến, mình tạo cái duyên cái nó chuyển biến theo ý muốn của mình. Chứ còn nếu mình đang thấy nó là cố định thôi còn làm gì nữa cho mất công. Thế nào là cái đó rồi, phải không? À, như vậy thì từ cái sự vật không cố định đó, rồi nhìn lại tâm tướng của mình cũng không cố định, tâm si cũng không cố định, tâm tham không cố định. Bởi tham không cố định cho nên mình chuyển nó hết tham. Si nó không cố định nên mình chuyển nó hết si. Chứ nếu cố định thì si là si, tham là tham, tâm gì giải. Phải không? Đó, như vậy thì hiểu được lý đó rồi thì nó thấy có một cái niệm tích cực, không bỏ sót một cái gì. Nếu mình biết ứng dụng thì cái gì cũng làm được hết. Phải không? Chỉ có cái dạ dột mình không đủ điều kiện để khéo tạo duyên để nó chuyển biến thì cái đó là cái dạ dột của mình thôi. Chứ không phải nó không chuyển được. Thì như vậy mà hiểu được cách đó thì mình thấy trên giữa cái cõi đời này mình không có bó tay mà rầu. Phải không? Bởi vì mình thấy cái gì cũng có thể thay đổi được hết mà. Mà thay đổi được thì tại vì mình không tạo đủ điều kiện để nó thay đổi thì nó thay đổi. Ví dụ giờ mình muốn nước thành khối mà không tạo được cái sức lạnh tới số 0 thì làm sao thành khối được? Phải không? Mà nếu mà tạo đủ điều kiện làm tới số 0 thì tự nhiên nó thành khối. Mình muốn uống nước nó thành hơi, mà dần để nguyên cả 23, 24 độ thì nó đâu thành hơi, thấy không? Nói có 30 độ, 40 độ đó, thì lần lần nó đổ thành hơi. Thì như vậy cái duyên của mình mà mình không chuyển được là chưa đủ, tạo duyên cho chưa có đúng mức. À, như vậy thì giả sử mà thấy người đó khó dạy, mình dạy không được, thì mình nghĩ rằng cái đó là lỗi tại mình, phải không? Vì tại mình chưa tạo được cái điều kiện đúng mức để mà chuyển họ. Chứ họ chuyển được, chứ không có bi quan. À, tự con thấy, nếu hiểu theo lý lót nhã thì không có bi quan chút nào hết. Vì tất cả cái nào cũng không có cố định. Mà không cố định thì cái gì nó ở mãi chỗ đó. Luôn luôn là đổi giờ. Mà đổi giờ đó tùy duyên. À, mình khéo tạo duyên thì nó đổi giờ. Thì như vậy mình có cái tâm tích cực chứ không có ích kỷ, không có bó tay mà rầu. Phải không? Mà thế gian này những người mà hay bó tay giàu đó là tại sao? Anh nói cái đó không thể làm được. Nó được họ bó tay, thấy không? Và sở dĩ họ không làm được nó, cái đó cũng như là không thể nào chuyển hướng được. Mà sự vật ở dưới này chuyển được hết trơn. Tôi còn thấy cứng như một khỏi sắt. Thì sắt là cứng hay là mềm? Nhưng mà giờ mình tạo điều kiện nó cũng thấy mềm được vậy. Phải không? Đó. Như vậy thì sắt nó là cứng. Nhưng mà mình để vô lửa mà đốt xuống thì nó cũng mềm. Mà nếu mà để lò mà nấu cho tới 1000 độ trở lên nó thành nước. Thì như vậy, cứng đâu phải là cố định cứng. Cứng như sắt là tồn như vậy. Mà mình cũng còn có thể tạo điều kiện. Rồi nó mềm, rồi nó thành nước nữa chứ mà. Thấy không? Thì như vậy có cái gì mà mình liên quan rằng không thể thay đổi đâu. Thì như vậy tụi con mới thấy là nếu mà hiểu được lý bát nhã thì thấy vuông và cái dưới này đều là chuyển biến được hết. Mà phải giữ mình không làm được điều đó là tại mình ngu. Thấy không? Mà chả chưa đủ điều kiện, đúng mức. Thì nó làm sao làm được? Nó cứ tỉ dụ như nói à nước, người ta nói nước có thể thành khối được. Nhưng mà mình cứ để nguyên cái bài ngồi chờ thành khối thì nào thành khối. Cầu nguyện thành khối thì nào thành khối. Phải không? Thì muốn thành khối là mình phải tạo điều kiện. Do đó mà ta khôn ngoan, ta mới tạo điều kiện sao cho nó có cái sức lạnh đó. Thì tự nhiên nó thành khối. Thì như vậy mới thấy là cái con người nào mà hiểu được lý bát nhã thì con người đó vừa thấy được lẽ thật mà vừa lại có cái tính tích cực, cho nên đó gọi là đại thừa. Chỗ đó nó không có bi quan, nó không có nói rằng ấy cái đó thôi cam chịu, không làm sao làm nổi, không thế nào sửa được. Không phải vậy, cái gì cũng có thể sửa được hết. Thì tôi còn nghĩ trên thế gian này cứng như đất khô, cứng như gạch, phải không, cứng như ngói, dần dần thì cái cứng đó cứng như cây, nhưng mà tất cả cứng đó đều làm cho nó tiêu được hết. À, rồi chính như sắt là cái mà ta tưởng như không thế nào làm gì được mà cũng làm cho nó chảy, làm cho nó mềm. Thì như vậy thì cái gì mình tạo điều kiện mà đúng cái sức của nó thì nó đều chuyển biến, cái khả năng nó tới đó, tạo cái duyên tới đó thì nó liền đổi thay. Còn mình chưa tới mức đó thì nó không đổi thay. Hiểu vậy rồi thì đối với mọi người có bi quan không? Có ai xấu mà cũng không có bi quan mình chắc suốt đời họ xấu hoài, phải không? Đó. Mà có ai tốt mà cũng bình bình là suốt đời họ xấu hoài, phải không? Bởi vì họ có thể đổi. Thì bây giờ tôi con thấy nè, ví dụ là nước là cái thể lỏng. Bây giờ nếu nó ở cái độ bình thường dày hoài thì cái thể lỏng không bao giờ đổi, phải không? Nhưng mà qua cái độ khác rồi thì nó đổi. Nói như vậy là ví dụ như thầy nói, có những người bình thường họ sung túc, ăn uống ăn mặc đều dư giả hết thì họ ăn coi rất đàng hoàng, coi như không bao giờ thấy tham ăn, thấy không? Nhưng mà lúc nào đó họ đói quá trình tới ai chia hai mà cũng phải họ dành nhau, từ đó mà có thấy cái tham ăn của họ. Thì như vậy cái tham ăn nó hiện ra khi nào đó cái nhiên nó khác đi. Thì như vậy đâu phải khi mà bình thường thấy họ không tham ăn đừng tưởng họ là không tham ăn. Nếu gặp cái duyên khác thì họ có thể họ đổi. Thì như vậy thì mình kinh nghiệm rõ ràng là cuộc đời nó không có cái đứng ở vị trí mãi mà theo duyên. Cho nên cái duyên mà mình tạo tốt thì mọi việc nó chuyển theo tốt, duyên mình tạo xấu thì mọi việc nó chuyển theo xấu. Thì cái đó là cái trách nhiệm của người tạo điều kiện, phải không? Đó, người tạo điều kiện mà biết tạo điều kiện khéo hay thì mọi việc nó chuyển thành thấy. Nó cũng như ba cái phân bò đó, nếu mà chủ chuồng bò họ thấy nó hôi chết bò, phải không? Mà tụi con họ đi mua về thì như vậy đó, cái nó coi như là vô dụng mà mình đem về cái mình cứu hữu dụng. Thì như vậy thì tại mình biết dùng, biết dùng đúng cái chỗ nó thì nó hữu ích, còn mình không biết dùng thì thấy nó là đồ bỏ. Thì như vậy để thấy rằng trên thế gian này không có cái bỏ, chỉ có cái là mình không có khéo, không sử dụng được. Mà rồi tụi con nhìn ra ngoài những cái sự vật, đồ phế thải, đồ gì gì đó, bây giờ đâu có cái gì bỏ, thấy không? Thì như vậy thì mình nhìn lại con người, có người nào bỏ không? Có bỏ không? Không có người nào đáng bỏ hết, phải không? Người nào cũng có thể chuyển được, nhưng mà tại dở hay hay là hay thôi. Nếu mình hay thì chuyển được, mình dở chuyển không được. Như vậy thì lỗi tại ai? thì lỗi tại cái gì mà mình là cái chủ động mà mình không tạo được điều kiện để cho nó biến đổi, phải không? Ví dụ như con người ai cũng có cái dở, cũng có cái hay, mà nếu mình tạo điều kiện hay thì nó chuyển thành hay, tạo điều kiện dở thì nó chuyển thành dở. Thì cái dở đó là do cái không khéo của mình tạo điều kiện khiến cho nó dở. Cho nên cái trách nhiệm của cái người lớn hơi cực cái chỗ đó. Mà không phải chỉ người lớn thôi. Đừng nghĩ vậy, đừng nghĩ có một chiều. Cái người lớn là cái người tạo điều kiện, còn cái người nhỏ là người viết hướng theo điều kiện, phải không? Là tạo điều kiện và hướng theo điều kiện. Mà nếu không chỉ hướng, ta tạo điều kiện này mà hướng theo điều kiện khác thì đâu có được. Ví dụ bây giờ muốn cho nước thành hơi bay bổng lên trời, mà mới đun lửa nó vừa hơi cháy cái rồi có mưa cứ dội tắt hoài thì chừng nào thành hơi, phải không? Thì thời gian nồi nước cũng y nguyên. Như vậy thì cái muốn thành hơi đó, người đó tạo điều kiện cho có cháy, cháy thì cũng phải có những cái duyên đình cho có nước làm tắt lửa. Nếu đừng không tắt lửa thì nó sẽ thành hơi, chắc chắn, không nghi. Còn nếu bị mưa nó tắt lửa hoặc bị ai cứ rút lửa ra chui tắt hoài thì làm sao nó mới cháy, mà không cháy làm sao nóng mà biến thành hơi được. Thì như vậy cái điều kiện người ta tạo nó đúng, nhưng mà những cái người xung quanh không chịu giữ nó y như vậy thì nó có thể đổi khác. Thì đó là nó còn nhiều cái duyên chứ không phải là một thôi. Nhưng mà nói đây thì để cho tụi con có thấy tại sao nó bát nhã là đại thừa, là chỗ đó đó. Bởi vì khi mà mình nhìn thấy tất cả sự vật đều có thể chuyển biến tùy duyên, mà tùy duyên chuyển biến thì mình không có thể bó tay mà ngồi chờ, phải không? Mà mình phải tạo duyên, mà tạo duyên tức là tích cực, là hăng hái. Thì đó là tính thân đại thừa. Cho nên nó đại thừa là tích cực, không có vi qua. Còn người nào mà thấy thôi chúng sanh phiền não chừng nào là cũng hết rồi, thôi lo phần mình đi, thì cái đó là bi quan, phải không? Cứ nghĩ là không bao giờ họ hết thì đó mình nghĩ đó là bi quan. Tại vì mình biết rằng có thể hết, sắc nó còn thành nước được chứ mà, phải không? Tôi có nói sắc nó là khéo tạo điều kiện còn thành nước được chứ mà, hối nữa là cái gì? Hiểu vậy thì mới thấy là nghĩa là không có cái gì mà bi quan hết á, là tại làm chưa đúng. Chưa đúng mức của nó. Đó là cái tinh thần của bát nhã đó. Cho nên thầy nói là học bát nhã rồi mình mới thấy cái hay của nó. Chứ còn không học rồi không thấy cái hay, cứ nghe nói cái gì cũng giả, cái gì cũng không giả, rồi cứ nghe cái cuộc bi quan chán đời quá. Sở dĩ nói không nói giả vì không có cái cố định. Nhưng bởi không có cái cố định cho nên luôn luôn là tùy duyên, là chuyển biến. Nên là khéo tạo duyên thì nó sẽ như ý mình, muốn sao được vậy, muốn mềm nó thành mềm, muốn cứng thành cứng, phải không? Muốn thành hơi, muốn thành lỏng, tùy theo cái gì mình kéo tạo. Còn muốn nó y nguyên cái trạng cũ thì giữ cho nó ở trong cái vị trí y nguyên. Thì đó là thầy nói cho biết rõ cái tinh thần bát nhã, thì đừng có hiểu lầm rồi bi quan. Rồi đọc tiếp rồi ta. Đọc cái đoạn này rồi tụi con thấy nó giống như đoạn kinh nào mà mấy đứa đã học, ai nhớ giống đoạn kinh nào? Quên hết rồi. Giống đoạn nào Diệu? Kinh Phạm Đổng đó. Quên rồi, mấy đứa học rồi. Cho nên thầy nói thầy cho học là có ý nghĩa trong đó. Vì kinh Phạm Đổng Đức Phật nói đó, có những người chấp trong thế gian đó, hoặc là Phật sau khi niết bàn còn có, không còn có, vân vân. Nếu thấy như vậy là đúng, còn thấy khác đó là ngu vọng đó. Thì như vậy, cái đoạn này á là cốt chỉ cho thấy rằng nếu chúng sanh y cứ trong năm uẩn mà biết hoặc họ ra, ra là giải thoát, dịch chữ ra là dịch chữ xuất, hoặc chìm, chìm là dịch chữ một, đó. Hoặc ra hoặc chìm, chìm tức là trầm luân, đó. Mình biết rõ chúng là chúng sanh trầm luân hay là giải thoát, mà chúng sanh trầm luân hay giải thoát là y cứ cái gì mà biết? Y cứ là tâm vương, tâm sở mà nương nó sắc thọ tưởng hành thức. Đó. Nương ở đó mà biết họ sẽ ra hay họ sẽ chìm. Làm sao biết họ ra, làm sao biết họ chìm? Nếu y cứ nên năm quẩn đó mà họ thấy, họ biết theo một khía cạnh nào rồi chấp chặt cho đó là chân lý. Ai nói khác họ là ngu mê thì người đó là ra hay là chìm? À, người đó là chìm. Y cứ nên năm quẩn của Phật mà nói rằng sao cái Phật nhập niết bàn là còn hay là mất. Ai nói như họ là đúng, nói khác đi là ngu mê, thì người chấp như vậy là ra hay chìm? Rồi y cứ người họ mà nói rằng thân mạng này là một hay là khác chân dân, thì nếu nói theo họ đúng với họ là đúng, còn nói khác họ là ngu mê, thì đó là ra hay chìm? Còn ngược lại thì sao? Ngược lại là ra, ra là giải thoát. Bây giờ thầy hỏi tất cả tụi con, mỗi khi tụi con cãi với ai đó thì cái lý mà tụi con cãi, tụi con chấp, có chấp nó là đúng không? Có chấp đúng không? Nếu nói khác thì tụi con cho nó là ngu không? Phải không? Như vậy tụi con ra hay chìm? Vậy đó thôi. Bởi sao vậy? Bởi vì tất cả pháp ở thế gian này nó không có thiệt, không có cố định mà. Phải không? Không có cố định mà. Bây giờ mình cho như vậy là đúng, khác đi là tật, là bậy. Rồi mình, ai nói khác mình cái mình cự, mình la, mình cãi với họ. Thì như vậy đó, nếu người thứ hai kia họ cũng cho cái thấy họ là đúng, thì họ nói mình là bậy. Mà hai người mà cãi nhau vậy thì đi tới đâu? Bằng đầu thì cãi miệng, riết cãi bằng tai, thấy không? Là viết cái cãi bằng lính cái thưa gửi. Thì như vậy đó là nguồn gốc của tranh đấu, nguồn gốc của phiền não. Mà tạo nên nguồn gốc tranh đấu phiền não thì đó là chuyện trong giá làm sao được, phải không? Còn mình thấy tất cả pháp nó không có cố định, không có cái gì cố định hết, mình không chấp, không chấp, cho nên mình nói cái này là xanh, chị kia nó tôi thấy nó vàng, tôi thấy xanh thì chị thấy vàng, thì phải của tôi là xanh, phải của chị là vàng, thôi tốt, huệ, phải không? Còn nó tôi thấy xanh là chân lý, đúng rồi nè, nói vàng nó bậy, tôi mắc chị sao á, đó là tranh cãi, phải không? Ở tranh cãi rồi thì tất nhiên đó là cái gốc của tranh đấu, của tâm lưng. Như vậy thì tụi con nếu mà biết ứng dụng cái này tu thì dễ hay khó? Rất là dễ, không có khó chút nào hết trơn. Mà nó ứng dụng cái này tu thì cả ngày có đứa nào cãi lộn không? Thì rất là dễ. Bây giờ bàn với nhau làm cái gì đó thì tùy theo cái kinh nghiệm mà bàn, nhìn thấy thế này, người kia thấy thế kia, thì nói bây giờ thôi thì cái thấy của tôi thế này là hay, cái thấy chị thế kia là hay, thôi mình dung hòa nhau làm sao làm cho nó được vậy thôi, chứ không có cái cố định từ cái chết. Thì như vậy thì còn chuyện gì mà cãi, phải không? Nhưng mà ai nấy cũng không chịu, cho cái hay mình là chân lý, là cứu cánh nè, người khác nói khác hơn là không được. Như vậy thì mình nói cái hay mình là chân lý, là cứu kính, là mình sáng suốt, là mình không sáng suốt. Tại sao mình nói chân lý là không sáng suốt? Mình thấy tới chân lý mà không sáng suốt vậy? Đó là tại vì mình thấy theo cái cố chấp, phải không? Mà cố chấp tức là còn ngu mê. Mình nói người ta ngu mê cho rốt cuộc mình là tổ ngu mê. Mình chấp chặt đó, cho nên mình là gốc ngu mê. Cho nên mà hiểu được cái lý này rồi thì thấy thật là hay, nó rõ ràng vô cùng. Sở dĩ tất cả chúng ta mà bao nhiêu thứ phiền não nó tràn trề là tại chúng ta chấp cái gì. Mình thấy như vậy là đúng, mà người khác làm khác mình không chịu. Không chịu cho mình bực mình. Bực mình cho mình buồn bã. Buồn bã thì phiền não. Nhưng bây giờ hỏi cái thế đúng đó, nó có thiệt đúng hay không? Có cái thiệt đúng không? Không có cái thiệt đúng, đúng với mình, không đúng với người khác. Đó. Nên là trong những cái đó, thầy thường dụ trăm ngàn thí dụ cho tụi con thấy đó. Ví dụ bây giờ có 10 tấm vải, tấm màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu gì đủ thứ hết, để trước mắt của tụi con. Rồi giữa tụi con lựa cái thích màu nào, thì tất cả đều thích có một màu hay mỗi người thích mỗi màu. Thì như vậy thích biết làm sao cái đó là đẹp, phải không? Đẻ thì tất nhiên mỗi người cái ý thích nó khác nhau. Mà cái mình thích đó thì lúc nào mình cũng cho đó là hơn cái kia, phải không? Rồi người kia thích cái kia cũng cho là hơn cái nọ. Mà rồi mình nói cái này là hơn mà bị người khác chê thì mình giận không? Nhưng mà như vậy cái hơn của mình nó có đúng đã thật chưa? Rồi cái hơn của người kia có đúng đã thật chưa? Cũng chưa thật. Như vậy thì tất cả cái mình cho là đúng của mình đó không phải là chân lý. Người kia cho đúng cũng không phải là chân lý luôn. Mà chân lý nó ở chỗ nào? Ở chỗ không có cố định, phải không? Kéo dung hòa nhau mà sống đó là chân lý, phải không? Còn ai cố chấp là đã không phải chân lý rồi. Mà không phải chân lý cho nên rồi khổ đau, rồi phiền não là chìm. Đó. Còn người nào mà không cố chấp buông xả thì đó là rá. Vậy. Như vậy thì ra hay là chìm nó là ở cái ngu mê chấp hay không chấp. Chấp là ngu. Vì chấp là không thấy đúng với bát nhã, phải không? Bát nhã thấy nó không có cố định, mà mình chấp tức là cố định. Và cố định tức là không phải bát nhã, mà không phải bát nhã là gì? Là vô minh, là ngu si. Và bát nhã là trí tuệ. Đó. Như vậy thì tụi con thấy nó hết sức là cụ thể. Trên con đường tu nó không có cái pháp màu nhiệm nào hơn là mình biết không cố chấp. Cho nên bát nhã là phá không cố chấp. Mà tại sao không cố chấp? Vì biết nó không cố định. Không có một cái gì là cố định hết. Mà không cố định là không chấp, phải không? Cái không cố định mà chấp thì có ngu hay không? Nên thầy thường dụ thì nói, nếu là một cái cục đất, là một cục đá, mình nắm lại mình giữ thì nó còn. Nhưng mà cục nước đá mình nắm giữ còn không? Mà cục đá thì mình tạo nói là nó cố định, phải không? Còn cục nước đá là không cố định. Và cái gì không cố định mà nắm giữ thì nó sẽ trôi qua cái bàn tay của mình. Mà cái nó sẽ trôi đi mà cứ nắm hoài thua là sáng. Như vậy để hiểu rằng tất cả cái cố chấp là cái không sáng suốt. Mà bởi không sáng suốt cho nên rồi mình sẽ đau khổ. Tính mình giữ họ buông ra, ủa không tiền. Tức không? Còn mình biết rõ nó là không có thể giữ được thì để nó đó, hồi nó tan qua chơi. Phải không? Thì sáng suốt là như vậy. Như vậy thì cái cuộc sống ở giữa này, nếu mình ứng dụng mình tu á, là phải thấy rõ tất cả pháp nó không cố định. Cho nên mình khéo mình huyển chuyển, đừng có dính, đừng có kẹt. Mà không dính không kẹt thì đó là giải thoát. Kẹt dính tức là chấp chứ gì, phải không? Tất cả cái dính kẹt là cái chấp. Ví dụ như có người lâu lâu cái nhớ nhà quá, nhớ nhà có chấp không? Rồi có người lâu lâu nó nhớ chùa quá, chấp không? Bởi vì cái đó là của mình mà, phải không? Chứ còn nếu thấy không phải của mình thì đâu có chấp. Bởi vậy nên rồi mình cứ gì đó mà mình buồn, mình muốn thấy cái đó, muốn gần cái đó mà không được thì buồn. Nhưng mà sự thể thì luôn luôn là một dòng đổi thay, nó chuyển biến. Mà mình cứ muốn giữ như hồi nào Ví dụ như hồi nhỏ mình ở đó, mình giờ muốn ở đó hoài cho tới già tới chết, phải không? Thì như vậy đó là sao? Đó là mình cố chấp, mà cố chấp tức là muốn thí. Tụi con thấy từ người nào cho tới người nào, lúc nhỏ ở đây, rồi lần lần lớn rồi tới già có ở chỗ đó hoài không? Nó đổi thay luôn luôn, làm dòng chuyển biến mà. Ở thế gian cũng vậy, từ ở cái gia đình cha mẹ lớn lên có gia đình được cũng đi chỗ này chỗ kia, luôn luôn là đổi thay. Người tu cũng vậy, hồi mình ở chung với nhau một trường một thiền viện, giờ tới trường lớn không rồi học hành có đủ tài đủ đức rồi cũng mỗi người mỗi nơi, chứ đâu có ở một chỗ hoài. Mà cái chấp một chỗ hoài đó là không phải sanh suốt, phải không? Hiểu vậy rồi thì ai cố chấp là người đó tự phiền não rồi. Đó là nói theo cái thông thường. Còn cái lý của sự vật cũng vậy. Sự vật là không có cái cố định. Mà không cố định mà mình cứ nói cái gì là theo cái lý cố định của mình á, thì đều là vừa nói cố định là ngu rồi. Nói cái này là đẹp, hẳn là đẹp, đó là ngu rồi, phải không? Nói cái này là xấu, hẳn là xấu, cũng là ngu rồi. Như vậy thì tụi con thấy mình còn ngu hết thôi. Ngu nhiều, ngu ít. Bởi ngu nhiều cho nên mới cãi nhiều. Như vậy thì cãi nhiều có nghĩa là như vậy thì biết. Như vậy thì thầm biết. Mai mốt thầm biết mình. Cái cần nhắc thầm biết mình là sao. Hiểu vậy rồi thì thấy cái tu là ở chỗ đó đó. Mình học đạo để mà tu. Cho nên ở đây Đức Phật mới chỉ nè, ai mà cứ nói rằng mình hiểu như thế đó là đúng, ai hiểu khác đi là ngu vọng, thì đó là cái gì đó. Còn nếu mà mình không có dứt, mình không có chấp như vậy thì đó là kẻ ra đó. Mà chuyên là tầm lớn, ra là giải thoát. Thì như vậy cái tinh thần của Kinh Bát Nhã tức là tinh thần của Kinh Phật Độc, phải không? Đó này đó, đúng cái tinh thần Kinh Phật Độc. Hiểu vậy rồi thì thấy đại thừa hay là tiểu thừa nó không có hai, cũng là từ cái gốc Phật nói đó mà ra, nó không có khác. Thấy như vậy rồi mình mới không có chấp đại thừa tiểu thừa, mà mình cũng không có chấp phải Phật nói hay không phải Phật nói. Cái chân lý của nó diễn tiến là như vậy thôi, nên là không có gì cố chấp. Thôi hết.
Đoạn này trước nhất là Phật bảo Ngài Thiện Hiện nói rằng tất cả chư Phật đều y Bát Nhã mà chứng biết thật tướng, biết như thật tất cả hữu tình, hoặc là ra hoặc là chìm. Nghĩa là Phật y nơi Bát Nhã mà biết rõ tất cả chúng hữu tình, hoặc là ra, ra là giải thoát, chìm là trầm luân. Tại sao mà biết như vậy? Đây Phật mới nói thế nào tất cả Như Lai đều y nơi Bát Nhã mà biết được tất cả chúng hữu tình, hoặc ra hoặc chìm. Nghĩa là chư Phật y nơi Bát Nhã mà biết như thật năm quẩn đều như chân như, không sai không khác. Năm quẩn đều như chân như, không sai không khác. Giờ hỏi tất cả tụi con coi, năm quẩn là hay là năm quẩn là sanh diệt? Năm quẩn là sanh diệt. Mà đã là sanh diệt làm sao gọi là chân như? Cái gì sinh diệt là vô thường, mà vô thường thì không phải là chân như. Chân như, chân là chân thật, như là như như. Chân thật như như tức là chân thật không có đổi dời, không có sai khác, nên gọi là chân như. Nghĩa là trước sau vẫn như thế, không có đổi thay. Thì như vậy năm quẩn là cái tướng đổi thay. Mà tại sao nói năm quẩn không khác với chân như, hay là đều như chân như? Thì như vậy năm quẩn đó là trên năm quẩn nào? Như hổm đã nói rõ, về năm quẩn là sắc quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Mà thân chúng ta từ năm quẩn đó nó thành hình, nhưng mà mỗi quẩn đều là vô thường, biến diệt. Nhưng mà tại sao nói nó lại như chân như? Bởi vì ở trước đã nói sắc quẩn nó, cái tánh nó là sao? Nó có tự tính hay không? Nó không có tự tính. Sắc quẩn nó không có tự tính, thì như vậy cái không tự tính đó, cái lý không tự tính đó, cái tướng mạo nó là sao? Nói cho dễ hiểu hơn là cái lý không cố định, không sẵn có cố định của sắc pháp hay của sắc quẩn, cái lý đó nó hình dáng ra sao? Mà cái lý đó quá khứ, hiện tại, vị lai có đổi thay hay không? Bởi vậy cho nên đứng về cái lý không tự tính của năm quẩn thì cái lý đó trước sau không đổi thay, cái lý đó không có hình tướng và không đổi thay, cho nên nó như chân như. Thành ra đứng trên cái giả tướng của năm quẩn thì đó là một dòng biến diệt vô thường, nhưng mà đứng về cái tự tánh, hay là nói cái khác là cái không tự tánh của năm quẩn, thì đó là nó không có đổi thay. Bởi không đổi thay và không hình tướng, cho nên nó như chân như. Như chân như, chứ không phải nói chân như, phải không? Nhưng mà thực ra thì nó cũng không khác với chân như. Đó là cái phần đầu, đó là đều như chân như, không hai không khác. Thì năm quẩn, ở trước ta nói năm quẩn, nhân năm quẩn mà lập pháp thế gian. Bây giờ năm quẩn nó như chân như thì pháp thế gian nó có như chân như hay không? Mà pháp thế gian như chân như thì cái pháp thế, cái chân như của pháp thế gian với cái chân như của các bậc thánh trong hàng thanh văn, từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, cái chân như nó có khác nhau không? Nói về chân như thì chân như phàm và chân như thánh đều không khác. Rồi chân như của các vị thánh hàng thanh văn với chân như của các vị Bồ Tát có khác không? Không. Rồi chân như của Bồ Tát với chân như của Phật có khác không? Như vậy thì chung lại hết thì chân như của thế gian, hay là nói cách khác, chân như của phàm phu và chân như của Phật, phải không? Thấp nhất là phàm phu, cao nhất là Phật. Hai cái chân như nó có khác nhau không? Mà hai chân như không khác thì giữa mình và Phật bình đẳng hay bất bình đẳng? Như vậy thì Phật có cái thể chân như đó, mình cũng có cái thể chân như đó, nhưng vì mình mê cái thể chân như đó cho nên nói là chúng sinh. Phật giác ngộ viên mãn cái thể chân như đó, gọi đó là Phật, phải không? Như vậy cho nên nói Phật và chúng sanh bình đẳng. Chính vì cái thấy cái lý bình đẳng đó đó mà kinh Pháp Hoa ngài gì Bồ Tát thường bất sinh đi tới đâu cũng dám, cũng nói rằng tôi không dám xin các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Bởi vì phàm phu cũng có chân như, Phật cũng có chân như, Phật giác ngộ chân như rồi cho nên thành Phật. Chúng ta chưa giác ngộ nên còn làm chúng sinh. Nếu chúng ta biết giác ngộ như Phật thì tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật. Đó là cái ý nghĩa bình đẳng của tinh thần Đại Thừa đó. Đại Thừa là bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ nào? Là bình đẳng trên lý chân như, phải không? Bữa họ đã nói những cái tinh thần bình đẳng, cái tinh thần Đại Thừa nó phát hiện ở trong kinh Bát Nhã, thì bữa nay thêm một phần nữa, Đại Thừa phát hiện ở trong Bát Nhã từ cái lý bình đẳng chân như đó. Vì vậy mà nói Đại Thừa thấy Phật và chúng sanh đồng nhau, đồng nhau là căn cứ trên chân như, chứ không phải trên cái mê ngộ.
thì chúng ta có chân như, Đức Phật cũng có chân như. Mà cái chân như của Phật khi giác ngộ viên mãn thì gọi là Phật, còn chúng ta chưa giác ngộ thì làm chúng sanh. Như vậy thì cái con đường từ chúng sanh đến Phật đó là con đường bình đẳng, nghĩa là mình có, Phật có như nhau. Như vậy thì mình tu, mình muốn giác ngộ cho tới bình đẳng thành Phật, hay là mình muốn giác ngộ giữa chừng làm thanh văn viên giác Bồ Tát thôi, tới đâu thôi thành Phật mới thôi. Bởi vậy cho nên nói đại thừa tu cầu thành Phật chứ không cầu thành thanh văn viên giác ở chỗ đó. Còn bên thanh văn viên giác ta không thấy cái bình đẳng đó, cho nên chính tới ngang đâu mừng tới đó thì dừng, phải không? Nghĩa là như vậy mà các ngài an trú nơi quả thanh văn hoặc là quả viên giác. Còn ở đây vì mình thừa nhận rõ ràng rằng mình có chân như, Phật có chân như, mà chân như của mình và chân như Phật không khác, thì tại sao mình chỉ chứng tới mức nào đó rồi mình thôi, mình phải tới chỗ cuối cùng như Phật, vì cái đó mình có như Phật, phải không? Vì vậy mà tinh thần đại thừa là cầu thành Phật đó, nó khác chỗ đó đó. Bởi vì học cái này thì chúng ta mới thấy tại sao bên kia chỉ hài lòng ở quả thanh văn mà bên nay nhất định tiến tới thành Phật, là bởi vì nhìn trong cái thể chân như, phải không? Đó, đó là cái ý nghĩa, cái tinh thần của đoạn này. Như vậy thì hết cả một cái đoạn cho chúng ta biết rõ cái chân như đó là một, không hai, không khác, nữa không phải một và cũng không phải khác. Nhưng bây giờ nói thế này, nói không phải một, không phải khác, thì thiên hạ cũng khó hiểu, nếu không phải khác là một chứ gì, phải không? Mà tại sao không phải một, không phải khác? Bây giờ ví dụ cụ thể nhất là tất cả trong cái hội chúng này, từ thầy cho tới tất cả tụi con, mà nếu đừng có giấy một niệm nào hết, nhìn cái đồng hồ này thì thấy có khác nhau không? Nhìn mà không có một niệm chen vô thì thấy có khác không? Còn nếu có niệm chen vô thì thấy khác, phải không? Người thấy nó đẹp, người thấy nó xấu, người thấy nó quý, người thấy nó tiện, vân vân. Còn nếu không có niệm nào chen vô thì cả thấy mình giống hệt nhau. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta có một cái giống hệt nhau, mà vì mình không sử dụng nó mà sử dụng cái sai biệt, cho nên rồi mình sai biệt. Như vậy cái sai biệt là cái quân tập của nghiệp, hay là của thói quen, của sự giáo dục, chứ không phải nó là thiệt. Còn cái thiệt là cái không cần quân tập gì hết mà giống hệt nhau đó. Như vậy thì cái đó của thầy và của tụi con là một hay là khác? Một thì được, một là của thầy. Tôi không biết. Nếu một thì của thầy, của tụi con mất, của thầy cũng không mất. Của thầy mất, của tụi con không mất. Nhưng mà của ai thì mới xài, thì làm sao nó một được? Nó khác. Thấy gì nha, mà không phải một đó, đó là thầy muốn nói cái lý đó để biết rằng không phải một mà không phải khác đó. Chứ không thì cái chỗ này rất là khó, mình cứ nghĩ hoặc là một hoặc là khác. Nếu một thì tất cả chung một cái, cũng chỉ giữa tất cả ngồi một chút thiền, mà thiền nó chiền thì tất cả đều chiền, vì nó là một. Tất cả ngồi một chiếc xe thì chiếc xe đó đụng thì mình cũng đều dở đầu dở trái. Nhưng mà cái này của ai thì mới xài, phải không? Của thầy thì xài, của tụi con xài. Thầy chết thì tụi thầy mất, còn tụi con vẫn còn, thì đâu mới một được. Nhưng mà khi nhìn ra thì nếu không có niệm thì thấy đồng nhau, phải không? Đồng nhau thì không phải khác, nhưng mà không phải một. Hiểu như vậy mới thấy cái ý chỗ này, nói không phải một mà không phải khác. Chứ không thì cái chỗ này thật là khó hiểu. Ở đây Đức Phật nói rằng Đức Phật là nương nơi bát nhã mà chứng được cái chân như cứu cánh. Bởi chứng được chân như cứu cánh cho nên Đức Phật thành Phật. Phải không? Thì như vậy, nương bát nhã mà chứng như cứu cánh, Phật thành Phật. Vì vậy là bát nhã là mẹ của chư Phật, hay chỉ bài cái tướng chân thật ở thế gian.
à, nương hay bát nhã mà Đức Phật giác ngộ được cái như thật chân như các pháp, tánh nó không hư vọng, tánh không biến dị, do giác ngộ như thật cái tính chân như đó nên gọi là Phật. Cái tánh của chân như là tánh không hư vọng, không biến dị, tức là không có đổi thay. Thì ở đây nghĩa là cuối cùng thì Đức Phật xác nhận rằng chư Phật sở dĩ được thành Phật là nhờ nương bát nhã mà mới thấy được viên mãn hay chứng được viên mãn chân như. Như vậy thì bát nhã là mẹ sanh ra chư Phật. Đó là ý nghĩa nói bát nhã là mẹ chư Phật. Rồi tiếp đoạn kế tiếp. Đoạn trước là ngài Thiện Hiện bạch Phật nói rằng khen ngợi cái pháp bát nhã là sâu thẳm, chứng được cái chân như tánh không hư vọng, tánh không biến dị, rất là sâu xa, khó thấy, khó hiểu. Tất cả chư Phật đều dùng cái chân như này mà hiển bày phân biệt cái bồ đề của Phật. Thì cái chân như vậy đó, rất là sâu xa, vi diệu, ai mà hay tin hiểu được. Chỉ có một là hàng Bồ Tát bất thối chuyển, hai là các vị A-la-hán nguyện đã viên mãn, ba là ai? Thiền nào sao nữa? Thì thêm chữ nữa nghe, phải cho đủ chứ, thì chữ chấm chấm là còn thêm, mấy đứa không chịu thêm là tuyệt vời. Thiện nam, thiện nữ, đầy đủ chánh kiến. Thế là thấy chấm chấm cái mình đọc thiện nam không, cái mình tuyệt vời. Những người thiện nam, những người thiện nữ, đầy đủ chánh kiến, nghe Phật nói chân như sâu xa này mới hay tin hiểu. Thì như vậy đó, có những cái hạng nào tin hiểu được? Hạng Bồ Tát, vị bất thối chuyển nè, hạng A-la-hán là vị được viên mãn nè, hạng thiện nam hay thiện nữ nào mà được chánh kiến thì nghe Phật nói cái chân như vậy đó mới có thể tin hiểu. Nè. Thì như vậy thì tất nhiên mình cũng có Phật trong đó, không đến nỗi nào, thấy không? Nhưng mà đòi hỏi chánh kiến. Chánh kiến nghĩa là sao? Tức là thấy đúng cái lý thật, chứ đừng có thiên lệch. Như hồi nãy tụi con thấy, nói chân như không hai, không khác, mà mình luôn luôn cái niệm của con người nó thiên lệch. Nói hai thì tức là hai bên. Nói không hai thì tức là không hai bên, tức là không hai bên tức là một đó. Mình nghe nói không hai mình cứ nghĩ là một, đó là thiên kiến, nó không phải chánh kiến. Nghe nói khác mình tưởng có nhiều thứ đó. Vì vậy mà nói không hai mà cũng không khác, không hai không khác mà không phải một mà cũng không phải nhiều, phải hiểu được cái lẽ đó mới gọi là chánh kiến, thấy không có lệch, không có lầm. Thì nếu người mà được đủ những điều kiện đó thì mới hiểu, mới nhận được cái chân như này. Đó là lời tán thán của ngài Thiện Hiện. Thì Phật liền xác nhận, Phật bảo rằng đúng như thế, đúng thế. Nghĩa là chân như không tận nên nói sâu xa, chỉ cái Như Lai. Thì vì chúng Bồ Tát tuyên thuyết chỉ bài chân như sâu xa, thật không tận, kiến sanh tinh hiểu. Tại sao chân như này nó không tận? Ví dụ như hư không, tụi con nói hư không có tận hay không? Thế giới thì hữu tận, mà hư không là vô tận. Thì cái gì có hình tướng là cái đó hữu tận, mà cái không có hình tướng thì có tận không? Bởi vậy mà chân như là không hình tướng, bởi không hình tướng cho nên chân như vô tận.
Đó là cái đoạn Phật và Ngài Thị Hiện nói chuyện xong rồi. Bây giờ tới đoạn kế là chư Trời Đế Thích và chư Thiên mới tụ hội đến. Bạch Phật rằng Như Lai nói các pháp sâu xa, lấy cái gì làm tướng? À, cái pháp mà Phật nói sâu xa như vậy, lấy cái gì làm tướng? Thì đây Phật trả lời: ta nói pháp lấy không, vô tướng, vô nguyện, không tạo, không sanh, không diệt, tịch diệt, niết bàn, pháp giới làm tướng. À, thường thường ấy, đây là một cái lối nói kia bằng nhiều tên cho nó đủ, chứ thường thường hay dùng cái câu có chỗ khác nói lấy không tướng làm tướng. À, một chữ đó vậy thôi, lấy không tướng làm tướng. Nhưng mà đây thì gì nói, muốn nói cho đủ thì nói nhiều tên. Tại sao lấy không tướng làm tướng? Bởi vì thường thường thì chúng ta nói pháp thì luôn luôn lấy cái tướng để làm tướng. Ví dụ như mình nói cái pháp thập thiện, tức là lấy cái tướng 10 điều lành làm cái tướng. Pháp lục độ thì lấy cái tướng lục độ làm tướng, nhân dân. Còn ở đây nói thẳng cái tánh không của các pháp, hay là các pháp không có tự tánh, phải không? Cái không có tự tánh đó thì cái tướng nó ra sao? Như thầy thường nói, cái bàn này thì nếu nói cái bàn là tụi con thấy cái tướng của cái bàn rồi. Nhưng mà thầy nói cái bàn này nó không cố định. Nó không cố định. Thì cái không cố định đó nó có tướng không? Có tướng không? Nó không có tướng. Cái không cố định, cái bàn này không cố định, rồi cái nhà không cố định, tất cả cái gì cũng không cố định. Mà không cố định cho nên nó không có cái gì hết. Thì như vậy cái lý không cố định nó không có tướng, phải không? Cái bàn có tướng mà cái không cố định nó không tướng. Vì vậy mà nói Phật nói pháp lấy cái không tướng làm tướng. Vì nói cái không cố định đó thì cái đó có tướng mạo gì đâu. Nghe không? Lý trí mà hiểu nó chứ không có cái tướng. Ví dụ cái bàn này mà nói cái bàn này do gỗ, do dán, do mấy thứ đó ráp lại thì những cái thứ đó đều là tướng. Nhưng mà nói cái bàn này, cái tướng bàn này là không cố định à, thì cái không cố định đó, hay nói cái khác là không tự tánh á, thì cái đó là cái không có, nó chỉ là một cái lý thể chứ nó không có cái tướng mạo. Bởi vậy cho nên nói là không tướng. Mà mình đạt được cái lý thể đó thì thấy cái bàn này không cố định cho nên nó là không thiệt, phải không? Mà thì cái lý đó đó để giúp cho mình thấy rõ được tất cả pháp. Cũng như thầy thường nói tất cả sự vật là vô thường. Bây giờ cái bao kiếm này á, tụi con thấy cái bao kiếm hình dáng thế nào thì mình có thể diễn tả được, nhưng mà cái vô thường nó bao kiếm tụi con làm sao diễn tả? Tụi con thấy nữa không? Nhưng mà cái bao kiếm có bị vô thường không? Vô thường mà cái vô thường không thể diễn tả được, phải không? Nói cái bao kiếm thì diễn tả hình dáng được, cái lý vô thường của nó thì không diễn tả được. Nhưng mà cái lý vô thường đó nó không tha một sự vật nào hết, có tướng đều là vô thường, phải không? Vì vậy cho nên cái lý vô thường là cái không có tướng mà tướng. Bởi vì thấy cái này mới là cũ, rồi cái cũ đó thì từ mới tới cũ nó đó là vô thường, phải không? Nhưng mà trong khi từ mới tới cũ mình nó đổi mình không thấy gì hết, lâu lâu nhớ lại thì nó vô thường. Tụi con nó thấy tóc mình nó bạc từ từ không? Nó bạc từ chút lần ra là nó bạc nguyên cộng không? Đâu có thấy phải không? Lâu lâu nhớ lại của tao mình bạc. Bạc nhìn gương cái thấy tóc mình bạc. Chứ còn không có bao giờ mình thấy nó bạc từ từ từ. Thì cái đó là cái tướng vô thường mà mình không bao giờ thấy. Vì vậy mà cái lý mà nó các pháp không có tự tính á, tức là không có cái cố định á, thì cái lý đó nó không có tướng. Mà ở không có tướng cho nên nói là tịch diệt. Phải không? Cái gì có tướng thì nó là động, mà cái này không tướng thì nó đâu có động. Mà ngàn đời các pháp đều là như vậy hết. Có pháp nào ngoài cái lý không cố định đó đâu. Cái gì cũng đợi duyên hợp, mà đợi duyên hợp thì nó không phải sẵn có, nó không phải là cố định. Bởi đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất. Hoặc là duyên nó đổi thì nó cũng bị đổi theo. Vì vậy cho nên cái lý đó là cái lý không có tướng. Mà nếu hiểu được cái lý không tướng đó thì mình hiểu luôn cái không tác, không nguyện, không tạo tác, không sanh, không diệt. Nếu không tướng làm sao sanh, làm sao diệt? Phải không? Không tướng làm sao tạo, làm sao tác? Cái gì mà do mình làm thì mới gọi là tạo, mà mình làm thì mới có phá hoại được, phải không? Còn cái lý thể này nó sẵn như vậy, Phật ngộ được cái lý thể này là thành Phật. Thì cái lý thể này dù có Phật ra đời, không Phật ra đời nó cũng như vậy, phải không? Trước khi Phật ra đời, các pháp cũng do nhân duyên sinh. Chứ đâu phải đợi Phật ra đời, các pháp mới là nhân duyên sinh, phải không? Như vậy thì sau khi Phật niết bàn rồi, các pháp cũng là nhân duyên sinh. Nghĩa là chỉ có trước kia chưa Phật nói thì không ai biết mà nói. Vì vậy nên cái lý thể đó nó đã có từ thuở nào, có sự vật thì có nó. Vì nó là duyên hợp. Bởi là duyên hợp cho nên có tướng trạng mà mình thấy biết được đều là do cái duyên hợp. Bởi duyên hợp cho nên nó không có cái cố định. Không cố định cho nên gọi là không tự tính. Thì cái lý không cố định đó là cái lý sẵn có giữa muôn vật do nhân duyên hợp. Mà hiểu được cái lý đó thì gọi là thấy được cái tánh không tánh của các pháp, phải không? Cái tánh không tánh, nói tánh không tánh thì dễ hiểu rồi đó. Không tánh thì mình hiểu, phải không? Nói không tánh thì mình hiểu, nhưng mà nói tánh không tánh thì hiểu được không? Đó. Mà thường thường ở đây hay dùng mấy cái chữ đó, từ lát nữa tụi con sẽ thấy rõ. Bởi vì không tánh là nói rằng tất cả sự vật nó không có cái cố định nên gọi là không tự tánh, phải không? Và cái không cố định đó là cái sẵn có của tất cả sự vật cho nên nó là tánh. Tánh mà không tánh. Cái không tánh của tất cả sự vật đó là cái không đổi thay cho nên gọi là tánh. Vì vậy mà tánh không tánh. Cái chữ đó phải hiểu cho rõ ràng thì sao nghe mới có thể thấm được, còn không hiểu thì sao nghe nó hơi khó hiểu. Bởi Phật nói pháp lấy không tướng làm tướng, cho nên rồi nó không có lệ thuộc vào năm uẩn, phải không? Bởi không lệ thuộc vào năm uẩn cho nên rồi nó không thể nào mà an lập, mà không thể an lập cho nên cũng không thể phá hoại. Cái gì an lập được thì cái đó phá hoại được, mà cái này không an lập thì không có phá hoại. Như vậy thì ở trên thế gian này có ai mà phá hoại được nó hay không? Nó không tướng thì là sao phá hoại? Nếu phá hoại nó được thì giống như phá hoại hư không, phải không? Và có ai phá hoại hư không được không? Phá nhà, phá này phá nọ là được, chứ phá hư không là phá không được. Đó. Vì nó không tướng cho nên không phá được. Mà cái gì có tướng mình an lập được, còn cái hư không là ai an lập được? Vì vậy cho nên nói nó không tướng cho nên không an lập, mà cũng không thể phá hoại. Vì vậy cho nên mới thấy rõ rằng tất cả cái pháp Bát Nhã mà Phật nói ở đây, hay là pháp Bát Nhã Phật nói ở đây, chỉ cái tướng chân thật cho tất cả pháp. Mà chỉ tướng chân thật đó, nói rằng dù có Phật hay không có Phật, cái pháp giới nó vẫn như vậy. Cái đó không phải do ai an lập, nên không có thể ai phá hoại được. Đức Phật do chứng thấu triệt cái đó mà gọi đó là thành Phật, Ngài là Phật. Rồi, đọc tiếp vậy. Đoạn trên để nói rằng Phật giác ngộ các tướng như thế sâu xa và khó hiểu. Đây là cái lời nói của chư thiên nói tiếp cái đoạn trên. Ở sâu xa khó thấy khó hiểu, vì Như Lai giác ngộ cái tướng như thế nên đối tất cả pháp được cái chuyển trí vô ngại. Cái chuyển trí vô ngại, tại sao gọi là chuyển trí vô ngại? Tức là khi mà mình giác ngộ được các pháp nó không có cái cố định của nó, thì tự nhiên mọi cái pháp mình không còn bị dính, bị kẹt, bị chấp nữa. Mà không dính kẹt, chấp nữa thì đó là vô ngại, tức là không chướng. Không chướng tức là vô ngại. Bởi vì thường tất cả chúng sanh, như tụi con học mấy bài kinh ở trong A Hàm và thường hay vỡ đó, các cái vị tu hành từ hàng ngoại đạo cho tới hàng thanh văn, khi tu thấy được tới đâu rồi chấp chặt chỗ thấy của mình, phải không? Từ cái chỗ thấy được đó rồi chấp chặt, thấy được cho đó là đúng, rồi nói ai nói khác là ngu vọng đó. Rồi từ vật ngoại đạo tu chứng, rồi tới hàng thanh văn tu chứng, rồi kiến chấp chặt vào những chỗ đó, thì đó gọi là cái trí bị chướng ngại đó. Chứng được đâu phải là ngu, phải không? Là có trí, nhưng cái trí đó nó có cái chỗ cột, chỗ buộc, cho nên gọi là chướng ngại. Còn ở đây mình biết rằng tất cả cái pháp đó không có cái gì cố định. Bởi không cố định cho nên tới chỗ nào cũng chưa phải là viên mãn. Chừng nào hết mọi cái chấp cái đó mới là viên mãn. Thì như vậy tức là mình đã chuyển được cái trí không còn bị chướng bị ngại nữa, mà tới cái chỗ vuông tròn. Vì vậy mà nói rằng các ngài mới khen ngợi rằng Phật được cái trí vô ngại. Tất cả chư Phật đều trụ cái tướng như thế mà phân biệt chỉ bài bát nhã sâu thẳm, vì hữu tình hợp các cái tướng phương tiện chỉ bài khiến đối với bát nhã được vô ngại trí. Phật được cái trí vô ngại do bát nhã, rồi cũng đem cái bát nhã mà dạy cho chúng hữu tình cùng được cái trí vô ngại như thế đó. Vì vậy mà nói Phật chứng đạo rồi, vì hữu tình mà phân bài, phân biệt chỉ bài cho chúng hữu tình, thì Phật xác nhận đúng thế, đúng thế như lời các ông nói. Thiên tử nên biết tất cả pháp tướng Như Lai giác ngộ như thật là vô tướng đó. Nhớ, như thật là vô tướng, phải không? Tại sao vô tướng? Tức là Phật giác ngộ tất cả pháp thế gian không có cái gì cố định, mà cái lý không có định nó là cái vô tướng, cho nên nó là vô tướng. Do nhân duyên này ta nói chư Phật được vô ngại trí, không ai sánh bằng. Nếu khi nào mà tất cả tụi con thấy tất cả pháp thế gian đều là vô tướng hết, tức là đều không có cố định hết, thì tụi con từ từ có cái trí vô ngại. Ai giác ngộ được, ai được vậy thì được trí vô ngại. Còn nếu thấy gì chắc hư cái thấy thì có trí hữu ngại, phải không? Nên là thấy đâu chấp đó, mà nhiều khi không phải trí nữa mà là gì? Mà ngu, chắc phải trí. Bởi vì cái chấp là cái không đúng như thật, mà không đúng như thật mà cứ chấp thì sao? Thì ngu. Mà ở thế gian người ta chịu trí hay chịu ngu? Chịu ngu nhiều hơn chịu trí. Bởi vậy cho nên nhiều khi những cái đó tụi con xét cho thật kỹ, thì trong huynh đệ tụi con có một hai người vậy đó. Nói một hai người miễn kể tên, phải không? Một hai người á biết cái việc đó mình làm bậy, mà có người nói cho mình biết bậy nữa mà cứ giữ nó, thì đó ngu rồi. Mà chịu ngu là không chịu ngu. Mà đòi ngu chứ không chịu, đòi ngu hoài. Người ta nói biết không chịu sửa đó là đòi ngu hoài, đã ngu mà đòi ngu hoài, ngu luôn luôn, phải không? Đó là cái điều rất là dở. Hiểu cái đó là dở mà không bỏ, không sửa, tức là đòi ngu luôn chứ gì. Nếu phải chị không hiểu á, thì nói là tại vì tôi lỡ lầm, tôi không hiểu. Bây giờ hiểu mà không sửa, không bỏ, thì như vậy tức là đòi ngu luôn. Mà chẳng lẽ đòi ngu suốt đời, phải không? Như vậy thì tụi con thấy cái ngu với cái trí nó khác nhau chỗ nào. Cái nào viết mình ngu bỏ cái nó thành trí nè, phải không? Viết ngu mà bỏ nó thành trí tự nhiên thì không có gì khác hết. Còn không chịu bỏ thì giữ ngu hoài. Thì như vậy nói cho mấy đứa biết, ai có lỡ ngu thì đừng có ngu hoài. Ngu tới đâu nó bỏ đi để thành trí với người ta, chứ ngu hoài nó không được. Hiểu vậy thì chính tu là chỗ đó chứ gì, phải không? Tu là để chuyển ngu thành trí, chứ đâu phải tu mà đã thành ngu hoài. Nếu mà ai cứ giữ ngu hoài là chưa biết tu. Hiểu vậy thì thấy mình khéo chuyển thì như vậy từ từ được cái trí vô ngại. Bởi vì chấp là ngại, phải không? Mà cứ chấp chặt cái ngu mình nó đại ngại, phải không? Còn nếu mình có ngu mà mình bỏ nó thì biết là không chấp. Mà không chấp liền trở thành vô ngại. Nên cái trí vô ngại không có xa lạ gì đâu, dễ hiểu lắm. Chỉ có cái ai chịu làm và không chịu làm thôi. Tới cái đoạn kế, cái đoạn này thì Đức Phật Ngài xác nhận lại, Ngài bảo Ngài thiện hiện rằng Bát Nhã là mẹ chư Phật, chỉ bài cái tướng, thật tướng các pháp thế gian. Rồi chư Phật đều y nơi pháp đó mà trụ, Phật cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, nhiếp thọ, hộ trì, pháp vị, y trụ. Chữ pháp vị mấy đứa biết gì không? Chữ vị có nghĩa là cái mền đó, cầm đó. Tức là lấy pháp mà tròn, mà bảo vệ đó, hộ trì, bảo vệ, gọi là pháp vị, y trụ, tức là nương đó, an trụ. Pháp này tức là Bát Nhã. Thì như vậy, ở đây Đức Phật nói cho dễ hiểu là Ngài nói rằng Ngài tu hành mà được thành Phật là từ nơi cái pháp Bát Nhã, từ Bát Nhã mà chỉ cho Ngài thấy được cái lẽ thật của tất cả pháp thế gian, phải không? Mà thấy được lẽ thật tất cả pháp thế gian viên mãn thì đó là thành Phật. Thành Phật rồi Ngài làm gì nữa? Như vậy thì bây giờ Thầy nói cái thí dụ tụi con hiểu. Như tụi con hiện giờ có mặt ở đây là từ đâu không có? Do má sanh ra con, phải không? Mẹ sanh ra con. Thì từ mẹ mà sanh ra con, cho nên khi mình lớn khôn rồi, mình biết rằng là cha mẹ sanh ra mình, cho nên mình mang ơn cha mẹ, tức là biết ơn cha mẹ. Mà nhớ ơn, biết ơn cha mẹ đó gọi là biết ơn, phải không? Mà biết ơn rồi, đủ chưa? Nói con biết ơn má quá, mà nói gì hoài vậy mà không làm gì hết thì chưa đủ, phải không? Mình biết ơn rồi thì phải đền ơn. Đền ơn là cách nào? Ở thế gian đền ơn là sắm ăn, sắm mặc, lo cho cha mẹ đủ cơm ăn, áo mặc, bệnh hoạn, thuốc men vân vân, để cho cha mẹ được sống lâu, sống đời với mình, đó là đền ơn, phải không? Như vậy thì hai cái trách nhiệm thứ nhất là biết ơn vì cha mẹ đã cực khổ sanh cho mình, trách nhiệm thứ hai là đền ơn vì cái người đó đã có công với mình thì mình có bổn phận phải gìn giữ, phải bồi đắp, thì đó là đền ơn. Bây giờ trở lại với Phật thì Bát Nhã hay sanh ra Phật, cho nên Phật biết ơn. Ngài giác ngộ thành Phật, Ngài biết ơn Bát Nhã. Bây giờ đền ơn Bát Nhã Ngài làm sao? đem Bát Nhã chỉ dạy cho mọi người hiểu, muốn cho Bát Nhã còn mãi thế gian, đó là đời thay. Rồi tụi con giờ sao? Tụi con giờ sao? Con biết ơn cái đền ơn hay không? Đó. Như vậy thì ở đây với tinh thần Bát Nhã thì Phật là người biết ơn đền ơn. Nghĩa là từ Bát Nhã mà Phật được giác ngộ. Bởi giác ngộ rồi cho nên Phật mới đem Bát Nhã mà dạy lại cho nó còn mãi ở thế gian. Thì mình bây giờ từ Bát Nhã mà có một chút trí tuệ lè lé đó, như đồng đốn đó, phải không? Nhưng bây giờ muốn là đã hơi muốn cho Bát Nhã còn thì cũng phải đem cái ánh sáng nhỏ nhỏ đồng đốn đó mình trọi cho người ta, mình nói, mình ngồi cho người ta, thì đó là đền ơn. Như vậy thì đó là mình làm cho Bát Nhã còn hoài. Thì cái kia mình muốn nuôi dưỡng cho cha mẹ sống lâu, phải không? Đó là đền ơn. Thì bây giờ mình nhờ Bát Nhã mà mình được có cái trí tuệ thì cũng phải làm sao cho Bát Nhã còn hoài. Đó là đền ơn. À, như vậy thì cái nghĩa biết ơn là đền ơn. Nói theo cái danh từ đơn giản, tụi con nói dùm thầy một câu coi. Biết ơn và đền ơn nghĩa là sao? Nghĩa là theo cái nghĩa của Phật là tự giác và giác tha. À, phải không? Nghĩa là Ngài từ Bát Nhã là Ngài giác ngộ được. Đó là bổn phận Ngài biết ơn Phật, biết ơn Bát Nhã. Rồi đem cái Bát Nhã dạy ta đó là giác tha. Như vậy thì cái Phật quả muốn viên mãn phải có đủ hai điều kiện. Tự giác là giác tha. À, đó là nghĩa biết ơn và đền ơn. Còn nếu mình tự giác mà không giác tha là không biết ơn mà không có đền ơn. À, thì như vậy ở đây có ai chuẩn bị làm điều đó chưa? Hiểu như vậy mới thấy cái tinh thần của Phật Pháp luôn luôn dạy cho chúng ta phải có đủ hai mặt. Bởi vậy nên ở trong nhà thiền thường mới nói truyền đăng tục diễn đó là cái lối đền ơn cái gì, phải không? Đó, truyền đăng tục diễn là cái lối đền ơn đó. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng của đoạn này rồi. Đọc tiếp. Bây giờ Ngài Thiện Hiện, Ngài mới hỏi để xác nhận lại cái nghĩa biết ơn đền ơn. Thế nào Như Lai ứng chánh đẳng giác biết ơn và đền ơn? Phật trả lời, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương cái thừa như thế, hành cái đạo như thế, đi đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, được Bồ Đề rồi. Ở trong tất cả thời, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, nhiếp thọ, hộ trì thừa ấy, đạo ấy, chưa từng tạm quên. Nên biết thừa này đạo này, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác biết ơn và đền ơn. Rõ ràng không? Đó, nghĩa là Phật đi nơi pháp đó, thừa đó mà tu được đắc đạo. Sau khi đắc đạo rồi, Phật đem pháp đó và thừa đó truyền bá chỉ dạy không bao giờ tạm quên, thì đó gọi là biết ơn và đền ơn. Mà pháp đó từ đó là Bát Nhã. Đó là xác nhận cái câu hỏi về biết ơn và đền ơn rồi. Bây giờ Đức Phật lại dạy thêm. Hiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa, hiểu tất cả pháp không có tác dụng thật, vì không có người năng tác. Câu đã dễ hiểu không? Tất cả pháp không có tác dụng thật. Tại sao vậy? Vì không có người năng tác. Như vậy thì nhìn với con mắt trí tuệ Bát Nhã, thấy cái ngã có thật không? Và ngã không thật thì cái tạo tác của ngã có thật không? À, như vậy thì cái ngã là cái nhân, mà cái tạo tác là cái quả. Cái nhân không thật thì cái quả làm gì thật được, phải không? Bởi vậy cho nên với trí tuệ Bát Nhã nhìn tất cả chúng sinh nó không có ngã, không có cái ngã thật. Vì không có ngã thật thì cái tạo tác cũng là không thật. À, Đó là nói về tạo tác và ngã. Bây giờ tất cả Như Lai ứng cho nó giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa, hiểu biết tất cả pháp không có thành viện. Thành viện tức là thành tựu đó, thành tựu xong xuôi gọi là thành viện. Vì các hình chất không thể được, tất cả hình chất ở thế gian này có thể được hay không thể được? Chữ có thể được là có thật, được là thật. Tất cả hình chất thế gian này có cái nào có thật không? Tất cả hình chất theo con mắt trí tuệ Bát Nhã thì đều là không cố định. Bởi không cố định cho nên khi sẽ phân tích từ một sự vật chia sẻ từ từ cho tới thành nguyên tử, rồi thành trong đó cho tới thành năng lượng, rồi cho tới thành không. Thì như vậy có một vật thể nào mà cố định đâu? Mà không có một vật thể cố định thì làm sao có cái được? Mà cái vật thể không cố định, không được, thì cái nhân đã không có, thì cái quả thành hình mọi sự vật đó có thiệt được không? Không được đó. Bởi vậy cho nên đây là đứng về hai mặt nhân quả mà nhìn người và sự vật. Con người không thiệt thì cái tạo tác cũng không thiệt, sự vật không thiệt thì cái hiện tượng duyên hợp đó cũng không thiệt, phải không? Như vậy thì nếu nhìn bằng cách này thì mình còn có chấp ngã, chấp pháp gì không? Nơi mình mà không thiệt tức là vô ngã thì không chấp ngã, nơi pháp không thiệt thì không chấp pháp. Nếu không chấp ngã, không chấp pháp thì ngang đó gọi là bậc nào, gọi là ai? Đố mới được biết. Ai mà không còn chấp ngã chấp pháp nữa đó? Bồ Tát chứ. Bồ Tát chả là hát. Thì như vậy tụi con thấy muốn làm Bồ Tát đâu có khó, phải không? Nương Bát Nhã mà không thấy có ngã thiệt để chấp, không thấy có pháp thiệt để chấp, thì trong không chấp ngã, ngoài không chấp pháp đó là Bồ Tát mất rồi. Thì như vậy thì thấy rõ ràng cái pháp Bát Nhã nó đưa chúng ta đến cái trí tuệ của Bồ Tát, chứ không phải là thường. Mà từ trí tuệ Bồ Tát từ từ viên mãn thành trí tuệ Phật. Như vậy để thấy rõ rằng cái tác dụng của Bát Nhã nó hiệu nghiệm vô cùng nếu chúng ta biết ứng dụng được. Nhìn ở hai mặt đó, mặt ngã và pháp. Bởi ngã không thiệt cho nên mọi tạo tác của ngã cũng không thiệt. Bởi pháp, sự vật không thiệt, cái bản chất của sự vật không thiệt, cho nên những cái hình thể duyên hợp cũng là không thiệt. Thấy tận gốc ngọn của nó hết. Thường thường thì mình nói cái nhà này không thiệt, thì tại sao nó không thiệt? Làm gì có cột, kèo, đòn tay, tôn được ráp lại thành cái nhà, cho nên cái nhà không thiệt. Nhưng mà khi đó thì người ta nghĩ cột đòn tay là thiệt, phải không? Bây giờ từ cột đòn tay mà mình phân tích, biết cái cột cũng không thiệt, đòn tay không thiệt, cho tới cái gì thành cái cột cũng không thiệt, cho tới hạt bụi nhỏ xíu cũng không thiệt, cho tới hạt nguyên tử nhỏ xíu cũng không thiệt, rồi cuối cùng là nó không thành, nó không còn một đơn vị nào thiệt hết. Thì như vậy tất cả cái hình thể thành cái nhà đó, nếu phân tích cuối cùng không có một đơn vị thiệt, thì cái nhà do những cái giả duyên hợp đó nó thiệt được không? Như vậy thì cái gốc không thiệt thì cái ngọn không thiệt, cái nhân không thiệt thì cái quả làm gì thiệt được, phải không? Bây giờ tụi con thấy dưới con mắt khoa học bây giờ, thấy có cái sự vật nào mà nó là nguyên dạng thiệt không? Thì như vậy Bát Nhã thấy đó là thấy đúng tinh thần khoa học rồi. Mà tại sao mình cũng thấy nào cái nào cũng thiệt hết trơn, tại sao vậy? Như vậy thì mình thấy mình thiệt, thấy người thiệt, thấy sự vật thiệt, thì cái thấy đó là cái thấy của người mang cái trí Bát Nhã mà thấy, hay là mang cái gì mà thấy? Mang cái gì? mang cái vô minh mà nhìn thấy không, tức là mang tiếng đen mà nhìn nó cái nào cũng đen thùi hết, chứ không có cái gì sáng sủa. Bởi vậy cho nên chúng ta học Phật là thấy đúng như thật tất cả sự vật. Thì thấy đúng như thật tất cả sự vật rồi thì đó là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là đi tới giác ngộ viên mãn. Mà nếu thấy được như vậy thì trời đó không còn gì chấp hết. Nếu thấy có một cái thiệt mới có cái cản, phải không? Thấy không có gì thiệt hết, cãi với ai, cãi cái gì. Người này nói cái này tốt, thấy cái tốt không thiệt, ta thì thôi không nói cả, cãi chứ. Còn mình nói xấu mà họ nói tốt, mình thấy xấu thiệt, rồi người kia nói tốt thiệt cái mình giận, phải không? Hoặc người kia nói tốt thiệt mà mình nói xấu thì họ giận. Như vậy thì bởi thấy có cái thiệt về tốt, thiệt về xấu cho nên mới có cái cãi. Còn tỷ dụ nói mình thiệt, người khác nói mình giả thì mình tiếp mình cãi. Còn nếu mình không thấy mình thiệt mà không thấy cái giả nữa thì có gì cãi. Như vậy thì tất cả cái cãi lý nhau đó từ cái gốc chấp mà ra. Chấp ít thì cãi ít, mà cãi ít thì ngu ít, phải không? Chấp nhiều thì cãi nhiều, cãi nhiều thì ngu nhiều. Nhớ như vậy đó, phải không? Nhớ như vậy đó. Cho nên đứa nào mà cãi liên miên đó thì đứa đó không phải giỏi đâu nghe. Đừng tưởng là cãi nhiều đó là sáng suốt, cãi nhiều là ngu nhiều, cãi gì chấp nhiều. Hiểu vậy thì mới thấy cái khôn và cái ngu nó ở khác nhau ở chỗ mà thấy được lẽ thật rồi không chấp thì đó là khôn, còn không thấy lẽ thật thì cứ chấp hoài cả vướng cái này kia đó, đó là không khôn. Như vậy cho nên rồi ở đoạn sau này Phật mới nói với ngài Thiện Hiện, tất cả Như Lai ứng chánh giác đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được chuyển trí, được chuyển trí không tác, không thành, không sanh. Được cái chuyển trí không tác, không thành, không sanh. Tại sao cái chuyển trí không tác, không thành, không sanh? Không tác là bởi vì ngã không thì cái tác làm gì có, phải không? Còn các pháp không thiệt thì làm gì có cái thành, mà các pháp không thiệt thì làm gì có cái sanh. Đó, được cái chuyển trí đó đó. Chuyển trí không tác, không thành, không sanh. Lại hay biết nhân duyên không chuyển này, nó lại biết nhân duyên không chuyển này, tức là không được cái chuyển trí. Biết cái nhân duyên chuyển trí và biết cái nhân duyên không chuyển trí. Ví dụ như tụi con thấy về 12 nhân duyên, thì khi Đức Phật giác ngộ nói 12 nhân duyên là Đức Phật nói một mặt hay là nói hai mặt? Ngài thấy rõ cái mặt trầm luân, rồi ngài cũng thấy rõ cái mặt giải thoát. Thì đây cũng vậy, được cái chuyển trí thì thấy rõ được cái mặt chuyển trí và thấy rõ được cái mặt không chuyển trí. Nếu người nào thấu đạt được ngã pháp đều không thì đó là chuyển trí, và nếu người nào không thấu đạt thì đó là không chuyển trí. Thấu rõ được hai mặt đó là hết cái ý đoạn này. Trong tiếp gì đây, đầu tiên là ngài Thiện Hiện đặt câu hỏi, ngài hỏi Phật rằng Như Lai thường nói tánh của tất cả pháp không sanh, không khởi, không biết, không thấy, tại sao lại nói Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh? Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng hay chỉ đúng như thật, đúng thật tướng của thế gian, nói tánh các pháp là không sanh, không khởi, không biết, không thấy, mà giờ Phật lại nói hay sanh hay chỉ. Như vậy Phật nói hay sanh hay chỉ là y cứ vào đâu mà nói hay sanh hay chỉ? Thì đây Phật trả lời, Phật nói là đúng như vậy, tánh tất cả pháp không sanh, không khởi, không biết, không thấy, y thế tục, tục y thế tục mà nói, thì Bát Nhã Ba La Mật Đa hay sanh Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng hay chỉ đúng thật tướng thế gian. À, như vậy thì nói tánh các pháp không sanh, không khởi, không biết, không thấy là đứng về cái gì mà nói? Thật tánh của các pháp mà nói. Còn đây nói rằng có sanh, có chỉ là đứng về thế tục mà nói. Thì cái kia nói danh từ chuyên môn, thì cái kia là đứng về như gì? Ai đưa quên rồi? Gì đế, những cái gì đế? À, cái kia đứng về chân đế mà nói, cái này đứng về tục đế mà nói. Ừ. Đứng về mặt tục đế thì nói có sanh, có chỉ, chứ thật ra về mặt chân đế thì không có những chuyện đó, phải không? Nhưng mà tới cái câu chót này Đức Phật nói nghe rất là khó hiểu. Thiện hiện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy sắc nên nói chỉ tướng sắc, không thấy thọ tưởng hành thức nên nói chỉ tướng thọ hành thức. Do nghĩa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa hay chỉ bài thật tướng các pháp thế gian. Dễ hiểu không? Thì câu đó thì chính ngài thiệt hiện ngài liền thắc mắc cũng như mình, nên ngài liền hỏi thế nào Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không thấy sắc nên nói chỉ bài tướng sắc, không thấy thọ tưởng hành thức nên nói chỉ bài tướng thọ tưởng hành thức. Tại sao không thấy mà nói chỉ? Nếu mình ở đây như thầy hỏi tụi con, hỏi cái thùng để đâu, nếu đứa nào không thấy thì có chỉ được không? À, còn đứa nào thấy nữa, à, thùng ở đằng góc kia hay góc nọ, mình thấy thì mới chỉ. Mà ở đây nói rằng không thấy tướng sắc mà hãy chỉ sắc, không thấy tướng thọ tưởng hành thức mà lại chỉ tướng thọ tưởng hành thức, làm sao được? Phải không? À, thì cái điều đó là cho chúng ta không thể hiểu được. Ừ. Vì vậy cho nên ngài Thiện Hiện mới đặt ra câu hỏi. Hỏi bây giờ Đức Phật trả lời: Bát Nhã Ba La Mật Đa do không duyên sắc mà khởi thức, đó là không thấy sắc nên gọi chỉ tướng sắc, không duyên thọ tưởng hành thức mà khởi thức, đó là không thấy thọ tưởng hành thức nên gọi chỉ tướng thọ tưởng hành thức. Do nghĩa này, Bát Nhã Ba La Mật Đa hay chỉ bài thật tướng các pháp thế gian. Phật giải dễ hiểu chưa? Cũng chưa hiểu như thường, phải không? Nghĩa là Phật đã giải mà chúng ta thấy cũng không hiểu được. Tại sao do không duyên sắc mà khởi thức? Đó là chỉ, đó là không thấy sắc nên gọi là gọi chỉ tướng sắc. Bây giờ thầy nói như cái đồng hồ là cái hình sắc. Bây giờ thầy nói đồng hồ là tánh không. À, thầy nói cái tánh không của đồng hồ đó là thầy duyên cái tướng đồng hồ hay không duyên tướng đồng hồ? Duyên tướng đồng hồ hay không? Rồi giả sử có người khác họ nói chiếc xe. Thầy chưa thấy chiếc xe mà thầy nói chiếc xe tánh không. Người khác nói cái gì thầy cũng nói đều tánh không hết, thì đợi duyên tướng thầy mới nói, mới chỉ bài lẽ thật hay là không duyên tướng mà chỉ bài lẽ thật. À, còn nếu duyên tướng đồng hồ thì hỏi chỉ đồng hồ là chỉ cái đồng hồ này hoặc là lớn hoặc là nhỏ hoặc là màu sắc gì đó thì đó là duyên hay tướng. Còn này chỉ cái tánh không của nó thì không phải là duyên tướng đó. Bởi vậy nó nói rằng không duyên nơi tướng sắc mà chỉ mà khởi thức, mà khởi cái hiểu biết, mà chỉ thấy hay là biết rõ cái tánh không cố định của cái không cố định của nó, thì cái không cố định của nó là cái tất cả sự vật đều như vậy, không riêng một cái nào. Cho nên biết một cái thì biết tất cả cái, không phải thấy tướng của nó mình mới biết, phải không? Vì vậy mà nó không duyên nơi tướng sắc mà khởi thức. không duyên tướng thọ tưởng hành thức mà khởi thức.
À,
như vậy để biết rằng duy chỉ cái thật của đồng hồ của sự vật, cho nên không đợi phải thấy cái tướng của nó nên duyên theo cái tướng của nó. Còn mình duy chỉ cái hình dáng của đồng hồ, cho nên mình phải duyên theo cái tướng của nó, phải thích. À, hai bên nó khác nhau, chỉ là nói cho chúng ta nhận, chúng ta hiểu, và đó là chỉ, phải không? Chứ không phải chỉ bằng tay, chỉ như chúng ta thấy theo con mắt. Rồi tới cuối cùng lại hiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa hay chỉ bài Như Lai ứng chánh đẳng giá. Vì thế gian không, vì thế gian xa lìa, vì thế gian thanh tịnh, vì thế gian tịch tịnh, nên gọi hay chỉ bài thật tướng thế gian. Vì sao? Vì cái sao? Vì không xa lìa thanh tịnh, tịch tịnh là tướng như thật của thế gian. Đó. Tướng như thật của thế gian là tướng gì? Không. Tại sao cái không là cái như thật của thế gian? Bởi vì thế gian đây là nói chung cả ngũ uẩn, phải không? Ngũ uẩn thế gian đó, và tất cả pháp ở thế gian, thì tất cả tướng của thế gian đều không có cố định, cho nên nói là không. Nè, mà tất cả tướng thế gian vẫn không cố định, cho nên nó nguyên là xa lìa. Nè, có cái thế gian nào không xa lìa không? Bây giờ nói gần nhất như thanh ngũ uẩn mà mình đưa mang đây, tụi con thấy thanh này là cái thanh ưng xa lìa hay là không chịu xa lìa? Làm sao biết nó xa lìa? Dễ quá. Bây giờ thầy thí dụ ha. Thí dụ như cái dòng suối mình ở dưới đó, mà tụi con lấy đá, lấy xi măng, mình thay một cái đập bằng đá chặn ngang, vì đá nó cứng cho nên nó dội nước lại, nước nó xuống không được, phải không? Nước xuống được thì đá nó cứng, cho nên biết rằng không bị nước xuống. Bây giờ tụi con đem cát đổ xuống để ngăn nó, thì sao? Nước nó tràn, nó cuốn hồi ra thì không được, phải không? Thì như vậy cái mà bị cuốn trôi đi hết á, thì cái đó gọi là xa lìa, không xa lìa. Còn cái mà giữ nguyên hoài không có bị cuốn đi đó, là xa lìa, không xa lìa. À, thì như vậy, mà nếu muốn cho cái dòng suối đó bị ngăn, hay cái bờ cát của mình nó còn hoài, thì tụi con phải làm sao? Nó là cuốn này đắp đó, đắp hoài thì nó mới còn. Còn bồi thì nó còn, hết bồi thì nó lỡ hết, phải không? Thì cái cát đối với nước cuốn đi đó, đó là cái thứ xa lìa. Thanh này cũng vậy, có bữa nào giờ nào tụi con không bồi nó không? Có bồi nữa không? Bồi của hai bồi đều đó, mà nó còn muốn rã thai, phải không? Nó không bồi thì nó rã liền đó. Thì như vậy cái nguyên nó là cái thứ xa lìa, cho nên lát bồi những nước, lát bồi mấy cơm, bồi vô vậy đó, mà ít bữa còn muốn dễ tử, nó là chết quá chừng. Thì như vậy đó, mà bồi tới lúc nào đó rồi cũng rã, một không nổi. Thì như vậy không phải thứ xa lìa là gì, phải không? Như vậy mà chúng ta cố giữ nó, cho nên ráng bồi hoài, bồi mọi chừng chết thì cứ bồi. Như vậy thì tất cả cái cực khổ tụi con hiện giờ là gì? Là bồi. Giờ bồi cái thứ xa lìa này chứ có gì đâu. Nhưng mà bồi còn mãi hay không? À, nếu nó mà bồi được thì chưa phải xa lìa, phải không? Tuy bồi như vậy là có ngày rồi cũng vẫn hoài. Như vậy để biết rõ ràng là thứ xa lìa. Mà mình đâu có biết. Mình ăn mình cứ nghĩ mình ăn ngon thôi, phải không? Mình cứ uống nghĩ mình uống đã khác thôi, chứ đâu ngờ đó là mình bồi cho tứ đại, mình bồi cho ngũ uẩn, để cho nó còn. À, hiểu vậy thì mới thấy tướng thế gian là xa lìa, mà tướng thế gian là thanh tịnh. Tại sao thanh tịnh? Bởi vì nó là cái không dính, không kẹt, không chấp, cho nên nó là thanh tịnh.
mà nó là lặng lẽ, nhưng mà bây giờ mình chấp nó thành nó hết thành tịnh, phải không? Như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của Bát Nhã dạy chúng ta, chỉ cho chúng ta cái chân thật của cái cuộc sống, từ con người tới sự vật. Nếu ngộ viên mãn được cái lý đó thì gọi là giác ngộ, là thành Phật đó. Còn nếu không ngộ được cái đó thì chưa giác ngộ. Thôi thì